ta có thể khép mắt lại. Và nghe lại tiếng chuông. Khi nghe chuông, chúng ta vẫn ý thức toàn thân, vẫn thả lỏng và cảm nhận toàn thân đã bắt đầu thư giãn. Chúng ta đưa tâm ý trở về với thân, cảm nhận toàn thân một cách sâu sắc. Và chúng ta cũng có thể kết hợp thay đổi hơi thở trong quá trình nghe tiếng chuông, hoặc đơn giản là chúng ta chỉ nghe tiếng chuông với sự thả lỏng thư giãn. Tiếp tục thả lỏng toàn thân, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt bằng cách là hãy nở nụ cười hàm xíu, mỉm cười nhẹ, cảm nhận đôi môi của mình đang căng nhẹ, cảm nhận đôi mắt của mình đang khép nhẹ. Ý thức toàn thân đang trong tư thế ngồi thiền, thân ở đây và tâm cũng ở đây. Mình hãy giữ cuộc sống cho thẳng đứng nhưng mà vẫn thả lỏng toàn thân, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Tiếp tục duy trì sự thư giãn các cơ bắp và cảm nhận rõ tiến trình thư giãn đang diễn ra. Tôi biết tôi đang ngồi ở đây, đang ngồi thiền, đang đưa tâm trở về với thân, đang cảm nhận toàn thân, cảm nhận gương mặt, cảm nhận nụ cười. Tôi cười thì tôi biết tôi vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, còn an ổn, còn có thể ngồi thiền được, còn có thể tu luyện được. Chúng ta buông xả hết những áp lực đang đè nặng ở trên thân hay là ở trên tâm, thả lỏng tuyệt đối, đặc biệt là đôi bờ vai, thả lỏng ra. Bây giờ chúng ta hãy đưa tâm trở về với hơi thở, nhờ hơi thở để giúp chúng ta trở về với thực tại một cách sâu sắc hơn nữa. Đó là chúng ta sẽ chú ý vào sự phồng lên và sẽ xuống một cách rất tự nhiên của bụng. Ý thức bụng tự động phồng lên, ý thức bụng tự động xẹp xuống. Phồng lên là hơi thở đi vào, xẹp xuống là hơi thở đang đi ra. chỉ chú ý vào hơi thở thôi, chú ý vào sự phần xẹp thôi, mà không chú ý tới bất cứ đối tượng nào khác. Thế nào tâm chúng ta nó cũng phóng đi, và chúng ta vẫn hoan hỷ nhẹ nhàng đưa tâm trở về kết nối với hơi thở, hoặc ít nhất là kết nối với thân thể, các cơ bắp trên lưng mặt. Khi chúng ta cảm nhận một cái gì đó trên thân thể một cách rõ rệt, tức là chúng ta đã đưa tâm trở về với thân. Chúng ta cảm nhận tiết trình bắt đầu phồng lên, đang phồng lên và bụng đã phồng lên xong, bụng xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Chúng ta không điều khiển hơi thở, chúng ta chỉ đơn giản là có mặt ở đó với hơi thở, chú ý vào hơi thở, hoặc là cảm nhận rõ rệt từng hơi thở một.
Tiếp tục duy trì hơi thở đi vào, biết vào, đi ra, biết ra. Trong quá trình thở, chúng ta vẫn ý thức thả lỏng toàn thân. Có một cách khác để chú ý vào hơi thở, đó là hãy chú ý vào vành trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào, đi ra và chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Nhớ là vẫn không điều khiển hơi thở, để hơi thở vào ra một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần chuyên chú vào hoặc cảm nhận trực tiếp vào từng hơi thở. Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Ta đang ngồi chơi với hơi thở, ngồi trong sự thư giãn thoải mái, không chống cự, không mong cầu, chỉ có sự thư giãn, chỉ có sự cảm nhận rõ rệt, sâu sắc, chỉ có sự lắng sâu, sự bình an. Ta đang có mặt ở đây cho chính ta, không quá khứ, không tương lai, chỉ có phút giây của hiện tại. Thở vào, thở ra, ý thức rất rõ. Nếu mình không thể chú ý vào hơi thở được, thì có thể chú ý vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng được, như là đôi môi đang căng nhẹ nè, đôi mắt đang khép hờ, các cơ bắp trên gương mặt đang thư giãn, toàn thân đang thư giãn. Chỉ cần thư giãn thôi cũng đủ rồi, cũng đủ giúp tâm chúng ta có điểm tựa, an trú, ở yên trong giây phút hiện tại. Xin cảm ơn đại chúng.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại Tô Đình Phật Giáo Nguyên Thủy, chùa Bửu Quang. Và đây là buổi chia sẻ đầu tiên trong chuỗi tọa đàm cuối năm. Và đề tài hôm nay đó là hạnh phúc không phải bây giờ thì bao giờ. Có một bài kệ rất là ngắn được trích trong Kinh Tiểu Bộ của Phật Giáo Nguyên Thủy mà tôi rất là thích. Có những câu như sau, đó là: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, an trú phút giây này. Thiền sư Làng Mai thì diễn đạt nhiều hơn một chút, đó là: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Và ở một nơi khác thì có một vị thiền sư khác có thêm vào một câu nữa, đó là: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này, tuệ giác chính là đây. Cái câu tuệ giác chính là đây thực ra nó không có trong bản gốc của Kinh Nguyên Thủy, nhưng mà nó rất hay, nó cần thiết để có mặt. Và một lát nữa tôi sẽ chia sẻ với quý vị tại sao chúng ta cần có cái câu đó. Đức Phật biết là chúng ta thường không thể sống trong giờ phút hiện tại. Chúng ta thường luyến tiếc quá khứ, nhớ về quá khứ, ở trong đó có những kỷ niệm rất là êm đềm, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và nhiều khi mình nhớ về quá khứ là tại vì mình tức giận, mình đau buồn, nhất là mỗi khi cái vết thương tâm lý của mình nó trở lại. Mình nhớ người đó đã nói với mình câu nói đó rất là thâm tệ, rất là đau lòng. Mình nhớ những hành động thiếu tôn trọng, thiếu thương yêu, thậm chí là coi thường mình. Cái vết thương đó muốn mình lúc nào cũng phải quay về quá khứ. Vì vậy cho nên đối với việc giúp đỡ cho các bạn có những vết thương tâm lý, trị liệu cho những bạn bị như là trầm cảm, thì cái bài tập cơ bản nhất đó là giúp cho vị đó được trở về với hiện tại, đừng có nhớ tới quá khứ nữa. Tại vì mỗi lần nhớ tới quá khứ thì cái vết thương nó như là được cung cấp thêm thức ăn, nó lớn dậy và làm cho vết thương nó lan rộng ra và nó tiếp tục hành hạ chủ nhân. Đối với người bình thường là đã thường nhớ về quá khứ rồi, tức là chúng ta không cắm rễ vào được hiện tại, thấy giây phút hiện tại không có gì hấp dẫn hết, chỉ có quá khứ mới là hấp dẫn, cái đã qua mới là hay ho. Và cũng có trường hợp là chúng ta ý thức được hiện tại cũng rất là quý giá, nhưng mà không có nắm bắt được, không có tiếp xúc sâu được, và một cách rất là bị động chúng ta tự trở về quá khứ. Thật ra là vết thương nó thúc giục
nó lôi kéo chúng ta trở về quá khứ, sống bằng quá khứ. Và càng tiếp xúc với quá khứ thì chúng ta càng đau đớn. Vậy cho nên là bản thân của một người bị trầm cảm, bị những vết thương tâm lý, họ không tự thoát ra được những suy nghĩ, những cái cơn vọng động lôi kéo họ trở về quá khứ. Thì trách nhiệm của các chuyên gia tâm lý trị liệu, những người giúp đỡ cho những bạn bị trầm cảm, là làm sao đem họ trở về với hiện tại càng nhiều càng tốt. Thì cái cách tốt nhất để giúp một người trầm cảm được trở về với hiện tại đó là hãy cùng với họ đưa họ trở về với thiên nhiên. Tại vì phần lớn con người chúng ta ai cũng ưa thích thiên nhiên, nhưng mà có thể vì chúng ta rời xa thiên nhiên khá lâu, chúng ta bị cuốn vào công việc hay là trong các mối quan hệ tình cảm, mà chúng ta đã bỏ rơi cái thói quen gắn kết với thiên nhiên. Thì với một người trầm cảm, cho dù họ ý thức là họ cần phải bước ra ngoài trời, nhưng mà họ không thể làm được. Cho nên cần có một người cùng với họ bước ra ngoài trời để chơi thể thao, để đi bộ, để tắm sông, để trèo non, lội núi, hoặc là đơn giản ra ngoài trời để phơi nắng, để trồng rau, để có thể là đùa giỡn ở ngoài trời càng lâu càng tốt. Và thiên nhiên có một cái năng lượng rất là an lành. Và khi họ đã bắt đầu yêu thích thiên nhiên, họ muốn ở lại lâu với thiên nhiên, thì năng lượng thiên nhiên sẽ truyền dẫn tới để thoa dịu, để chữa trị phần nào vết thương của họ. Và nhờ yêu thích thiên nhiên cho nên tâm của họ được kết nối với thực tại. Họ có thể ngắm một đóa hoa nở, nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng chim hót, hoặc là họ có thể yêu thích công việc làm nông chẳng hạn. Thì tất cả những cái hoạt động đó đều giúp cho tâm của họ bám vào một đối tượng nào đó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng mà những đối tượng này phải là những đối tượng lành tính. Ví dụ như là games, hay là game show, hay là điện thoại, hay là âm nhạc, hay là những cái loại giải trí khác á, nó cũng xảy ra trong giờ phút hiện tại. Nhưng mà bản chất của nó đó, nó có thể cuốn hút mình vào trong đó và vắt kiệt năng lượng. Thậm chí có những bài hát tình sầu đứt ruột, nhạc bolero chẳng hạn, nó có thể làm cho mình rất là dễ chịu, thoải mái. Mình nằm co như con tôm để nghe từ bản nhạc này tới bản nhạc khác, thấy có vẻ như là êm dịu. Nhưng mà kỳ thực là nó rút mòn năng lượng của chúng ta. Tại vì những bài hát đó nó đánh động vào vết thương của chúng ta, làm cho chúng ta tiếp tục phiêu lưu trở về với quá khứ mà chúng ta không biết được. Cho nên chọn một đối tượng để cho tâm bám vào cũng rất là quan trọng. Đức Phật đề nghị chúng ta là muốn có hạnh phúc á, thì chúng ta hãy cố gắng huấn luyện tâm của mình. Một thói quen rất là quan trọng đó là luôn có mặt trong hiện tại. Dù là bạn có vết thương tâm lý hay không. Tại vì theo cái sự giác ngộ của Đức Phật, hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại. Nghĩa là hạnh phúc không bao giờ có mặt trong quá khứ và không bao giờ có mặt trong tương lai. Thì đối với những người có tâm lý đặc biệt cần được giúp đỡ, họ càng cần được đưa về với giây phút của hiện tại. Và quý vị đang có mặt trong giây phút hiện tại. Quý vị đang ngồi rất là yên, ngồi nghe pháp thoại. Và những cái lời chia sẻ của tôi cũng đang giúp quý vị giữ tâm quý vị ở lại với giây phút của hiện tại. Chúng ta đã trải qua 10 phút ngồi yên, ngồi thiền. ngồi đó để đưa tâm trở về với thân. Tại mình biết là trước đó vài phút, vài giờ, tâm của mình nó chạy lang thang, lạc lõng, không biết nên bám vào đâu. Muốn sờ lên cái điện thoại mà thấy không ai nhắn tin hết. Muốn gọi cho ai đó nhưng mà cũng không biết là nên gọi cho ai để thấy vui hơn. Và mình suy nghĩ những kế hoạch, những dự án, dù là những cái dự phòng nó rất là không cần thiết, nhưng bây giờ tâm mình làm gì bây giờ? Hoặc là mình sẽ nhớ chuyện đã xảy ra. Đức Phật nói chúng ta còn có một cái chức năng nữa cực kỳ quan trọng, mà thật ra đây là chức năng quan trọng nhất của con người, đó là được ở trong giây phút của hiện tại. Thật ra thì nghĩ về quá khứ đôi khi cũng cần thiết, tức là chúng ta cần nhìn lại những gì chúng ta đã làm, đã nói, đã tư duy. Và điều này được khuyến khích trong rất nhiều truyền thống tu tập, tức là phải nhìn lại chính mình. Kể cả phép thực tập sám hối cũng vậy, cần chúng ta nhìn lại những cái khiếm khuyết, những lỗi lầm của mình đã gây tạo, để rồi sửa chỉnh, để rồi giây phút này, từ bây giờ trở đi, mình tự hứa với lòng là mình sẽ không nói, không hành động, không suy nghĩ như vậy nữa. Cái đó gọi là nhìn lại. Nhưng mà trong truyền thống thực tập của Đạo Phật, Đức Phật không khuyến khích chúng ta thường xuyên nhìn lại, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta hãy nhìn vào giây phút này. Tại vì khi chúng ta nhìn lại, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ lỡ giây phút này. 5 phút nhìn lại là 5 phút rời khỏi thực tại, đi về quá khứ. 15 phút mà ngồi suy tưởng tới những chuyện đã xảy ra, dù là chỉ để rút bài học kinh nghiệm, thì Đức Phật lại cho rằng điều đó không quá quan trọng. Tại vì khi chúng ta nhìn về quá khứ đó, mà nếu quá khứ là những câu chuyện buồn, là những lầm lỡ, là những yếu kém, thì chúng ta sẽ đón nhận một cảm xúc rất là tồi tệ. Chúng ta thậm chí là tự ti với bản thân, trách giận bản thân, thậm chí là trừng phạt cả bản thân. Điều đó không thực sự cần thiết cho quá trình tu luyện và chuyển hóa, cần một chút ít thôi. Chứ nếu mà chúng ta cứ để tâm mình nó cuốn vào những câu chuyện của quá khứ, bị nhấn chìm vào trong đó, thì chúng ta một mặt là sẽ bị cạn kiệt năng lượng, và một mặt là không thể tiếp xúc được với thực tại. Thay vào đó, Đức Phật đề nghị chúng ta hãy cắm rễ thật sâu vào giây phút của hiện tại. Tại vì hiện tại bây giờ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Bạn trong giây phút này không phải là bạn của ngày hôm qua. Em của ngày hôm qua không phải là em bây giờ. Em ngày hôm qua có thể là còn nhiều vụng dại, còn nhiều yếu kém, còn nhiều vọng động, còn chưa dễ thương. Còn em bây giờ là một đóa hoa, là một thực tại màu nhiệm. Mặc dầu là em bây giờ và em của ngày hôm qua không hoàn toàn là hai cá thể khác biệt, nhưng cũng không phải là một. Em đã có sự chuyển biến. Thành ra nếu mà ta chỉ nhớ em của ngày hôm qua, trong đầu chúng ta nó chỉ nhớ, nó chỉ ghi nhớ, nó chỉ khắc sâu lời nói và hành động của ngày, của người ấy, của ngày hôm qua đó, thì chúng ta sẽ không tiếp xúc sâu được với người ấy trong giây phút này. Với chính chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ nhớ tới cái quá khứ huy hoàng, nhớ những chuỗi ngày đẹp, những giây phút vẻ vang ở trong quá khứ, thì chúng ta có thể lại bỏ rơi con người rất là tuyệt vời trong giây phút này. Mà như đã nói, trong giây phút này chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một người có hạnh phúc. Thông thường chúng ta chỉ bị đau khổ khi chúng ta nhớ về quá khứ, chứ ít khi nào chúng ta khổ trong cái giây phút hiện tại lắm quý vị. Quý vị nghĩ kỹ có phải không? Giống như là giây phút này nè, đâu có gì phải khổ phải không? Nhưng mà tâm chúng ta nó bất chợt, nó chạy về quá khứ, nó nhớ chuyện xảy ra buổi chiều hôm nay, sáng hôm nay, hay là ngày hôm qua, hay là những ngày trước đó, thì nỗi khổ bắt đầu xuất hiện. Vậy thì để chặn đứng cái nỗi khổ nó ập tới đó, thì Đức Phật nói đừng có nghĩ tới quá khứ nữa. Quá khứ đã đi qua rồi, và cái con người cũ kỹ của chúng ta nó cũng đã đi qua rồi. Hãy cho phép con người mới xuất hiện. Và khi chúng ta cho phép thì nó mới xuất hiện. Còn khi chúng ta không cho phép thì nó không thể xuất hiện được. Cho phép nghĩa là sao? Nghĩa là đừng nghĩ về quá khứ nữa, mà hãy cắm rễ vào giây phút của hiện tại. Những dự phòng, những lo toan. Nhưng mà Đức Phật nói tất cả đều do chưa biết sống trong giây phút của hiện tại. Cho nên mới lo sợ nhiều về tương lai. Còn nếu mà quý vị sống cho chắc vào giây phút của hiện tại, trong giây phút hiện tại này rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là an vui, tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, thì quý vị không có nôn để đi về tương lai đâu. Không có nôn đợi gặp người ấy, không có nôn để đến được một cái nơi mà mình cho rằng khi mình tới đó thì mình sẽ rất là vui, sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng mà bằng cách nào để có thể sống sâu sắc vào giây phút của hiện tại, thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất nhiều phương cách. Trong đó Đức Phật đề nghị chúng ta hãy trở về tiếp xúc với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đi. Đó là bài thực tập dễ nhất. Xung quanh chúng ta có gì? Có ánh nắng mặt trời đang lên, có đóa hoa đang nở, có trẻ thơ đang đùa giỡn trong nhà, có tiếng nói của những người thân, có công việc mà mình đang làm, và có chính mình, một cái người đang còn lành lặn, còn khỏe mạnh, còn rất nhiều điều kiện để có thể sống một đời sống vững vàng và hạnh phúc. Khi chúng ta lúc nào cũng nhớ rằng ta đang có mặt trong hiện tại, và những điều kiện hạnh phúc đang có mặt với ta, này mẹ, này cha, này gia đình, này những người thân, này đồng nghiệp, này những người bạn, này công việc mà chúng ta rất là yêu thích, thì chúng ta bỗng nhiên có hạnh phúc. Mà khi chúng ta quên điều đó, khi nào chúng ta quên điều đó quý vị? Đó là khi chúng ta nhớ về quá khứ, thì lập tức quên những điều kiện đang có mặt trong hiện tại. Hoặc là khi chúng ta tơ tưởng về tương lai, thì lập tức chúng ta sẽ bỏ rơi giây phút của hiện tại. Và trong cái bản kinh hồi nãy tôi nói, cái bản dịch mà có thêm một câu là tuệ giác chính là đây, là nó không có trong bản gốc của kinh Nguyên Thủy. Trong bản kinh Nguyên Thủy chỉ có là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này. Thực tại, xin lỗi, tuệ giác chính là đây. Bây giờ chúng ta hãy nói cái câu thứ ba là quán chiếu phút giây này. Đức Phật không chỉ đề nghị chúng ta ở yên trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những giá trị màu nhiệm đang có mặt xung quanh, mà Đức Phật đề nghị chúng ta hãy nhìn sâu vào lòng của sự vật, sự việc, để thấy những giá trị sâu sắc hơn nữa nó nằm tầng tầng lớp lớp, chứ không chỉ nằm trên bề mặt cạn không. Và để làm được điều đó đó, thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy thực tập bài thực tập. Bài tập đó là hãy cảm nhận thân thể đi, cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt, cảm nhận đôi môi đang cười mỉm, cảm nhận đôi bờ vai đang thả lỏng, cảm nhận bàn tay chúng ta đưa tới rồi rút về, rồi toàn thân chúng ta khi đứng lên, khi ngồi xuống, khi chúng ta nhai, khi chúng ta nói, khi chúng ta bước đi, cảm nhận chân ta dở chân lên, đưa tới và đặt chân xuống. Đó là một bài thực tập rất là cơ bản của thiền Nguyên Thủy Vipassana. Nhưng mà quý vị đừng có đánh giá thấp nó. Nếu quý vị thực tập hết lòng 100%, thì quý vị sẽ an trú được giây phút của hiện tại. An trú có nghĩa là ở yên. Tại vì chúng ta không thể ở riêng. Mặc dù chúng ta biết rằng hiện tại có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, nhưng chúng ta không thể ở yên được. Tâm chúng ta nó cứ phóng đi, nó cứ lo lắng, nó cứ bồn chồn, nó cứ căng thẳng. Vậy cho nên là không thể ở yên được. Ở yên có nghĩa là ngồi ở đây, chỉ biết có ở đây, cảm nhận phút giây này. Đức Phật nói ly sanh hỷ lạc. Lạc tức là happiness, là hạnh phúc. Bạn muốn có hạnh phúc á, thì bạn phải buông bỏ một số thứ không cần thiết, thì bạn có thể đạt được hạnh phúc. Cái đó gọi là ly sanh hỷ lạc. Chúng ta từ trước tới giờ nghĩ rằng phải tích góp, phải tìm kiếm thêm nữa thì mới có hạnh phúc. Thì Đức Phật nói là đôi khi bớt lại, bỏ bớt, rời xa bớt mới có hạnh phúc. Thí dụ mình ngồi bên người thương của mình, mình nghĩ rằng nếu mà mình ngồi ở đây từ bây giờ tới sáng chắc là rất là hạnh phúc. Ngồi thử đi biết. Ngồi vài tiếng thôi, chứ ngồi lâu quá thì thế nào cũng kiếm chuyện, thế nào là người kia cũng ứa chất độc ra, hoặc là mình cũng sẽ buông ra một vài câu nói, một vài hành động gì đó mà mình sẽ tiếc sau này. Ngồi lâu một hồi rồi mình cũng sẽ đi tới trạng thái chán và thiếu tôn trọng nhau. Cho nên hãy rời xa nhau. Vài giờ em về phòng em, anh về phòng anh. Sáng nay, sáng mai chúng ta gặp nhau sẽ rất là hạnh phúc. Còn nếu bây giờ mà em với anh ngồi quấn vào nhau từ bây giờ tới sáng, thì ngày mai có thể là sẽ không nhìn mặt nhau nổi. Cái đó cũng gọi là ly sanh. Mình rời người đó để mình trở về với chính mình. Mình làm mới chính mình. Mình tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong chính mình, để rồi khi gặp lại người đó, mình sẽ tiếp tục hiến tặng cho người đó. Và người đó cũng vậy. Người đó cũng cần được rời xa mình, để bớt dựa dẫm vào mình, để họ trở về nương tựa vào chính họ, tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong chính họ. Thì như vậy cái việc rời xa là cần thiết. Thì chúng ta sử dụng điện thoại một ngày có thể là mười mấy tiếng đồng hồ, và chúng ta nhận ra rằng là cái điện thoại này nó quần mình quá, nó làm cho mình rất là cạn kiệt năng lượng, nó làm cho mình không thể tiếp xúc được với thiên nhiên, tiếp xúc sâu sắc được với những người xung quanh mình, và nó có vẻ như là nó làm cho mình bị đạn trí mỗi ngày mỗi nặng. Cho nên là mình quyết tâm rời xa cái điện thoại một giờ đồng hồ trong ngày trừ thời gian ngủ. Và một giờ đồng hồ mà mình không đụng tới điện thoại, hay là không đụng tới Facebook, không đi lên Internet. Có thể là một giờ đồng hồ đó mình sẽ mất đi một số cái quyền lợi nào đó, nhưng mà ngược lại, mình sẽ gặt hái được một số quyền lợi khác. Ít nhất là làm cho đầu óc mình thư giãn, làm cho tinh thần mình thoải mái, mình không tiếp tục đổ rác vào người của mình nữa. Mình có cơ hội được trở về với chính mình, tiếp xúc với sự sống đang diễn ra xung quanh mình. Thì cái đó cũng được gọi là viễn ly, là ly sanh, là xa lìa. Chúng ta ở trong thành phố Sài Gòn suốt ngày, suốt tuần bụi bặm, ồn ào, căng thẳng, với bao nhiêu công việc, với bao nhiêu cái áp lực xung quanh, cho nên là cuối tuần chúng ta đi về một miền quê yên ả nào đó, về quê của mình, hay là đi đến một cái nơi thanh bình, một cái nơi tịch tỉnh, để mình nghỉ ngơi, để mình thư giãn. Cái đó được gọi là ly sanh, tức là mình rời một cái gì đó mà mình có thể là tiêu hao rất nhiều năng lượng để mình trở về với chính mình. Thì Đức Phật nói quý vị hãy nhìn kỹ vào trong chính mình, nếu thấy mình đang đuối quá, mình đang mệt quá, có thể con thuyền của mình nó khẩm quá, quý vị hãy can đảm bước lên con thuyền đó, có thể xô đại cái thùng hàng nào xuống biển đi, cái thùng nặng nhất á, cái thùng mà mình đã đầu tư nhiều nhất, mà nó xiềng xích mình nhiều nhất, rút mòn năng lượng của mình nhiều nhất, hãy can đảm xô cái thùng hàng đó xuống đại dương, thì có thể con thuyền của mình nó sẽ trồi lên và lao tới phía trước một cách nhẹ nhàng. Có những thứ mình có thể buông bỏ mãi mãi, nhưng mà có những thứ mình chỉ cần buông bỏ một thời gian vài tháng. Chúng ta sẽ không gặp nhau vài tháng nhé, để em làm mới lại em và anh cũng làm mới lại anh. Tôi nhớ anh Trịnh Công Sơn, khi mà anh đi lên Đà Lạt, anh ghé thất của tôi đó, thì có nhiều khi là 10, 11 giờ khuya, anh đi chuyến xe đêm. Thì hỏi anh Sơn, anh làm gì mà anh đi trễ vậy? Thì anh nói là đời ta hết mang điều mới lạ, ta đã sống rất ờ hờ. Trong bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, rất là hay. Ngay cả khi Sơn nhận ra rằng là mình không còn hay ho nữa, đời ta hết mang điều mới lạ, tức là không có cống hiến được cái gì tuyệt vời cho những người xung quanh mình, cho người thương của mình, là dừng lại được rồi đó. Quay về làm mới bản thân mình. Tại vì cứ tiếp tục thì con người mình nó sẽ cũ kỹ đi, và trở thành một đối tượng nhàm chán ở trong mắt người khác. Quý vị thử về hỏi người thương của mình là chán tôi chưa? Và nếu nói với tất cả lòng thành khẩn thì người kia sẽ nói rằng chán từ lâu rồi. Nhưng mà đừng có đợi tới người khác nói câu đó, chắc mình sẽ rất tự ái, mình sẽ rất giận và mình sẽ không có muốn làm mới đâu. Hơn ai hết, mình là một thiền sinh, mình là người tu thiền, mình phải tự tỉnh thức, nhận ra tình trạng của mình và tự thay đổi lấy. Cho nên là anh Sơn, ảnh đi làm mới chính bản thân ảnh, ngay cả khi ảnh chưa phải là một đối tượng nặng nề, khó chịu, khó ưa hay là phiền phức ở trong mắt người khác. Ảnh chỉ mới thấy mình là hết còn có cái gì hay ho để cho người khác là đã đi làm mới rồi. Cái đó cũng là một hành động viễn ly, rời xa một cái nơi mà nó không giúp mình phát triển được, không giúp mình phát tiết được, không giúp mình thể hiện sự hay ho được, thì mình có thể tạm rời. Vậy thì cái từ buông bỏ, từ xả ly, viễn ly, rời xa, ly sanh của đạo Phật á, nó không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải buông bỏ tất cả. Có khi chỉ cần buông bỏ một thời gian và sau đó chúng ta đã vững chãi lại rồi, chúng ta an ổn lại rồi, chúng ta vui vẻ hạnh phúc rồi, thì chúng ta nhặt lên, chúng ta nắm bắt trở lại, chúng ta tiếp tục công việc đó, tiếp tục thiết lập mối quan hệ với người đó mà không có làm khổ nhau, không có bị đối tượng nhấn chìm chúng ta. Cái đó được gọi là viễn ly. Vậy thì khi chúng ta quyết tâm xách gói đến một trung tâm thiền ở 10 ngày để hành thiền, đó là chúng ta đã là một hành động viễn ly. Chưa có hành thiền gì hết, chưa có định tâm, chưa có niệm tâm, chưa có chút trí tuệ nào hết, mà chỉ cần viễn ly là đã nhẹ nhõm. Mặc dù biết là sẽ quay lại, tiếp tục chịu trách nhiệm, tiếp tục đồng hành với người đó, nhưng mà trước mắt là mình phải trở về cứu lấy cuộc đời mình trước, phải làm mới lại con người mình trước. Mình không thích mình sống với con người kém phẩm chất như vậy, mình không thích sống với một con người cũ kỹ như vậy. Tại vì hơn ai hết, mình biết là mình có thể làm mới mình được, mình có thể mời dậy những con người sâu sắc bên trong của mình được. Cho nên ở Mỹ nó có cái từ gọi là retreat, tức là rút lui. Rút lui để làm gì? Để làm mới bản thân mình, chứ không phải rút lui rồi chìm sâu vào những cái vết thương tâm lý, hay là hận đời, hận người, hay là ghét thế gian này mà rút lui. Rút lui để nuôi dưỡng hay là hàm dưỡng tâm hồn. Có thể thời gian qua chúng ta háo thắng, chúng ta muốn thể hiện, muốn chứng tỏ cho mọi người biết ta là ai, ta giỏi như thế nào, ta không phải là dạng vừa đâu. Cho nên là chúng ta đã phát tiết hơi nhiều, bung ra hơi nhiều, và thậm chí là dở tệ rồi mà vẫn còn bung ra. Tưởng mình còn oách lắm, tưởng mình còn ngon lành lắm, nhưng mà dở rồi, hết hay rồi. Cụ Nguyễn Du có hai câu thơ tôi rất là thích, đó là: anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Cụ Nguyễn Du muốn nói kiều phát tiết tài năng hơi sớm. Anh hoa tức là những cái giá trị tốt đẹp, những tài năng bung ra hơi sớm, phát tiết ra ngoài. Và khi mà mình chưa đủ nội lực, mình chưa kiềm chế được bản thân, chưa làm chủ được chính mình, mà mình để tài năng đi trước, mình đem tài năng ra để thu phục thiên hạ, thu phục lòng người, để kiếm được chút quyền lợi, thì hãy coi chừng, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Theo cái thấy của cụ Nguyễn Du là từ ngày xưa cho tới bây giờ, ngàn thu là những người như vậy thường là mệnh yếu, chết sớm. Lý do là có thể là bị nhiều kẻ ghen ghét, hãm hại. Nhưng mà nhiều khi không phải là mất mạng đâu, nhiều khi là mất sự nghiệp sớm, không có tương lai bền vững. Nhiều khổ đau trung chuyên là tại vì ong bướm dập dìu, bị rút mòn sinh lực. Và cái thời gian đáng lẽ từ cái tuổi vào đời 18 cho tới 35, theo cái thấy của các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Tây Phương, là cái tuổi để bạn trưởng thành, là cái tuổi để bạn học hỏi, mài dũa, trau luyện và học cách để vượt thắng những giới hạn của mình. Để rồi sau 30 tuổi hay là sau 35 tuổi, bạn sẽ bước đi trên con đường bạn đã chọn một cách vững chãi, không sợ những lằn tên mũi đạn, có thể bất động trước những biến động. Nhưng mà chúng ta bị cuốn theo guồng máy của xã hội, cho nên là ta sao mình vậy. Xung quanh chúng ta mọi người đều tranh đua để kiếm tiền, để chứng tỏ, để thể hiện quyền lực và vươn tới sự thành công. Và chúng ta đã bỏ qua một giai đoạn rất là quý giá, đó là học cái cách làm chủ chính mình. Khi mà tôi nói chuyện tại trường khoa học xã hội nhân văn, thì tôi có đề nghị ở đó nên thiết lập ra một môn học gọi là tâm hồn học. Nó khác với tâm lý học. Tâm lý học là chỉ phân tích diễn giải những cái cung bậc tâm lý, những khúc mắc về tâm lý. Còn tâm hồn học là huấn luyện tâm lý, đưa chúng ta từ một cái chất phàm đi về cái chất thánh, làm cho chúng ta trở nên phi thường hơn thay vì bình thường hay là tầm thường. Và cái môn tâm hồn học ấy, nó là một cái môn rất là cần thiết. Người ta bây giờ, các bạn trẻ bây giờ học rất là nhiều kỹ năng, mà tôi thấy cái kỹ năng thiếu nhất là kỹ năng làm chủ tâm hồn và kỹ năng có thể thưởng thức được cuộc sống mà mình đang có. Mà cái này nếu không có luyện tập, không qua một môi trường đào luyện, thì có thể chúng ta không thể tự làm được. Vậy thì cái việc mà chúng ta buông bỏ một công việc, nó không có giúp cho chúng ta phát tiết hết những tài năng của mình, không giúp cho chúng ta được trưởng thành hơn, không mang lại hạnh phúc đích thực, thì cái việc viễn ly là cần thiết. Đôi khi chúng ta tạm thời ngưng làm việc, tạm thời ngưng yêu thương, mà chúng ta có thể có hạnh phúc được. Chứ không phải nhất thiết là phải làm nhiều việc mới có hạnh phúc, hay là phải thương yêu một cách nồng nàn rồi mới có hạnh phúc. Mà có khi cần phải dừng lại. Đừng đi nữa, đừng làm gì nữa. Chỉ cần có mặt với chính mình, bằng cách nào đó được trở về với chính mình, tìm hiểu bản thân mình, chấp nhận bản thân mình, giúp mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực, những giới hạn của bản thân, là mình đã có hạnh phúc. Cách thứ hai nữa, ngoài cái việc viễn ly ra, thì Đức Phật có nói rằng định có thể sanh hỷ lạc, mà niệm cũng sanh hỷ lạc. Định niệm tức là việc hành thiền. Khi bạn đến trung tâm thiền, bạn sẽ học về định và niệm, tức là học cách chuyên chú với những gì xảy ra trong hiện tại. Nhiều khi bạn có một bữa ăn rất là ngon, đáng lẽ bạn hạnh phúc được chứ, nhưng vì bạn mất khả năng chuyên chú, mất khả năng tập trung, mất khả năng nhận biết cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc một cách sâu sắc, cho nên bạn đã bỏ lỡ một cơ hội hạnh phúc. Khi bạn nâng tách cà phê lên, đáng lẽ bạn có thể uống tách cà phê đó trong tâm trạng rất là hạnh phúc. Nghĩa là bạn có thể ý thức được rằng tôi đang có một tách cà phê, tôi cảm nhận rất là sâu sắc mùi thơm của tách cà phê, vị của tách cà phê, và tôi đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, nghe chim hót, nhìn nắng lên, ngồi bên cạnh người thương, hay là ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng, là bạn đã có thể có hạnh phúc rồi. Và nếu bạn duy trì cái sự tập trung, cái sự chuyên chú đó càng lâu thì hạnh phúc nó sẽ càng lớn. Nhưng mà tâm chúng ta nó rất là kỳ cục, nó không cho phép chúng ta thưởng thức. Thật ra tâm chúng ta không có kỳ cục, mà tại vì chúng ta đã huấn luyện nó như vậy từ rất lâu rồi, đừng có thưởng thức cái gì sâu sắc hết. Thật ra thì chúng ta không có nói như vậy, mà tại vì chúng ta luôn muốn nắm bắt thêm những đối tượng khác. Và chúng ta tin rằng nắm bắt càng nhiều đối tượng thì càng có hạnh phúc, cho nên chúng ta đã vô tình huấn luyện cho mình một thói quen không thể thưởng thức một cái gì sâu sắc hết. Cái gì cũng vội vàng, cái gì cũng phớt qua, cái gì cũng chạm ở trên bề mặt. Cho nên nhiều khi mình uống cà phê, mình uống trà mà mình đâu có thật sự uống cà phê và uống trà được. Mình chỉ đổ nước cà phê vào họng của mình, đổ trà vào họng của mình, chứ mình đâu có thưởng thức. Tại vì sống là phải thưởng thức, mà muốn thưởng thức là phải có mặt trong hiện tại, mà phải có mặt một cách đầy đủ thì mới có thể thưởng thức trọn vẹn được. Tại vì mới có thể thưởng thức được 30 giây là tâm mình nó phóng đi về tương lai rồi, sao mà thưởng thức được? Mới thưởng thức có 1 phút là nghĩ về quá khứ rồi, thì làm sao mà thưởng thức được? Cho nên là bạn phải luyện tập cho mình trở lại cái kỹ năng mà có thể hồi ấu thơ bạn cũng có một ít cái kỹ năng đó, đó là khả năng định tâm, khả năng chuyên chú vào giây phút của hiện tại, hoặc là kỹ năng niệm, tức là quan sát sâu sắc, chi tiết, đường nét những gì đang xảy ra cho đối tượng mà mình đang tiếp xúc, và đặc biệt là những gì đang xảy ra cho chính mình. Ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, niệm cũng sanh hỷ lạc, đó là tuệ giác của Đức Phật. Chúng ta có thể chọn cái cách có hạnh phúc bằng cách khác. Chúng ta có thể muốn có nhiều tiền, chúng ta muốn được người thương mình thương hơn, chúng ta muốn có quyền lực trong xã hội, thì Đức Phật nói bạn cứ tự nhiên, đó là sự chọn lựa của bạn. Mà mỗi sự chọn lựa như vậy nó phải có một sự trả giá. Nghĩa rằng những hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài theo tuệ giác của Đức Phật, mà thật ra chúng ta vẫn có thể tự nghiệm ra được, nó đến và nó đi rất là nhanh, rất là nhanh. Ngay cả khi đối tượng chưa có đi nữa, đối tượng còn ở đó đó, nhưng mà có một thứ khác nó đã rời khỏi chúng ta rồi, đó là sự đam mê hết thích rồi. Đối tượng vẫn còn lung linh, vẫn còn ngọt ngào, vẫn còn tỏa sáng đó, nhưng mà ô hay, mình hết thích đối tượng đó rồi. Hỏi tại sao không thích nữa? Thì không thích là không thích, chứ không biết tại sao nữa. Mà tại sao không biết? Tại vì nào giờ có học về bản thân đâu mà biết, có tốt nghiệp về bản thân đâu mà biết. Cho nên cho dù các bạn có nắm bắt được bao nhiêu đối tượng đi chăng nữa, mà với một cái thứ kinh khủng khiếp ở bên trong nó đang làm chủ bạn, những vọng động, những tham vọng, những sự chán nản, nói chung là phiền não của bạn, bạn chưa làm chủ được nó, thì có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa bạn cũng không thưởng thức được, và bạn có thể đánh mất nó bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta không thể hạnh phúc không phải tại vì các điều kiện ở bên ngoài, đó là lời tuyên bố của Đức Phật. Mà chúng ta không thể hạnh phúc là tại vì vấn đề của chúng ta, tại tâm của chúng ta, chúng ta chưa thuần phục được nó. Ở trong chúng ta nó có bóng tối và nó có ánh sáng, nó có phàm, nó có thánh, nó có tỉnh, nó có mê. Mà chúng ta bật cái kênh mê thôi, hiếm khi chúng ta ở cái kênh, cái channel tỉnh, cho nên chúng ta không thưởng thức được bao nhiêu cả. Mặc dầu những điều kiện hạnh phúc vẫn luôn có mặt đó, mẹ đó, cha đó, anh em đó, gia đình đó, người thương đó, công việc đó, những điều kiện hạnh phúc luôn luôn có mặt ở đó, nhưng mà mình vẫn cứ buồn chán, vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy lạc lõng, vẫn không có hạnh phúc, là tại ai? Đâu phải tại họ đâu, có khi là tại họ, nhưng mà tại họ một ít thôi, tại họ không làm vừa lòng chúng ta thôi, còn phần lớn là tại chúng ta. Chúng ta luôn luôn thay đổi những cái ham muốn của mình, luôn luôn đòi hỏi, kỳ vọng ở những người xung quanh mà chúng ta không kiểm soát nổi cái tâm ham muốn đó. Và khi nào chúng ta kiểm soát được cái tâm ham muốn của mình, chế phục được nó phần nào, thì chúng ta mới có hy vọng nắm bắt được hạnh phúc. Cho nên bây giờ điều kiện hạnh phúc đã sẵn sàng rồi mà bạn vẫn chưa biết cách để nắm bắt, để thưởng thức, thì đừng hy vọng gì ngày mai. Ngày mai bạn chỉ nắm bắt thêm một số điều kiện nữa thôi, mà cũng chưa chắc. Nắm bắt được một số điều kiện này thì lại mất đi một số điều kiện khác. Nếu với cái cách tin rằng càng nắm bắt thêm nhiều điều kiện hạnh phúc thì mới hạnh phúc được, thì Đức Phật nói như vậy thì không bao giờ có hạnh phúc được. Cho nên chúng ta mới nói hạnh phúc không bây giờ thì bao giờ. Cơ bản nhất là bây giờ, this moment, khoảnh khắc này luôn nè, khoảnh khắc chúng ta đang ngồi với nhau, chia sẻ với nhau luôn nè, chứ không phải là chỉ xảy ra trong cái giai đoạn này, trong tuần này, trong ngày này, trong giờ này, mà là trong giây phút này nè. Bạn hãy làm cho bạn có hạnh phúc đi, chỉ cần đừng muốn cái gì nữa hết, ít nhất là một phút. Một phút không muốn gì nữa cả, đừng chống cự lại một cái gì nữa hết, ít nhất một phút không chống nữa, không gầm rú, không la hét, không than phiền, không buộc tội nữa. Một phút thả lỏng toàn thân, trở về với chính mình. Mình thử trải nghiệm một phút đó ha.
Sao quý vị thấy ổn không? Có cảm nhận là nhẹ nhõm hơn, bình an hơn và hạnh phúc không? Chỉ có một phút để hạnh phúc thôi mà cũng không được nữa thì không biết làm sao. Ý là ở đây có thầy, có đại chúng cùng giúp đỡ mình tạo ra một cái năng lượng tỉnh thức để mình đủ sức quay trở về với chính mình, mà cũng không phải là dễ, phải không quý vị? Vậy thì Đức Phật nói điều kiện hạnh phúc đã sẵn sàng. Điều kiện hạnh phúc là cái gì? Là bạn đang còn sống. You are still alive, everything is possible. Bạn vẫn còn sống đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được, điều gì cũng có thể vượt qua được, đừng có lo. Còn sống là còn cơ hội để nắm bắt hạnh phúc, dù cho mình còn rất nhiều khổ đau, rất nhiều khó khăn,
nhưng mà mình vẫn còn ngồi ở đây, và đặc biệt hơn nữa là còn ngồi nghe pháp thoại, đến đây được và nghe pháp thoại, thì cơ hội hạnh phúc vẫn còn lớn lắm. Và bạn chưa có rơi vào những cái cung bậc tệ hại của cảm xúc, chưa có bị tâm thần, chưa có bị trầm cảm. Mà có bị không? Ít nhất là không bị trầm cảm ở mức độ nặng, để rồi bạn có thể ngồi yên gần một giờ đồng hồ nghe tôi nói chuyện. Tại vì các bạn biết không, những người mà bị trầm cảm nặng, bị tâm thần hay là một số cái hội chứng về tâm lý, họ không thể ngồi yên được như vậy đâu. Và họ rất là khó để đưa tâm trở về với chính họ. Cho nên cái cơ hội để mà có bình an là rất là thấp, cơ hội để có hạnh phúc cũng rất là thấp. Và ngoài kia, bao nhiêu người còn chìm trong biển lửa, trong thiên tai, trong chiến tranh, trong những rủi ro tai nạn. Muốn có hạnh phúc rất là khó, muốn có bình an rất là khó. Chúng ta thì có thể. Mà nếu chúng ta có thể thì tại sao chúng ta nỡ bỏ nó để đi tìm một cái thứ gì khác nữa? Thay vì chúng ta ở lâu hơn trong giây phút này để thưởng thức, để tôn trọng điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nếu mình có một phút để hạnh phúc thì tại sao không có thêm một phút nữa, và thêm một phút nữa, trong khi chúng ta còn có thể làm được điều đó. Thiền sư Trần Nhân Tông có bài Cư Trần Lạc Đạo, tức là hạnh phúc giữa cuộc đời này. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc mi. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Theo cái sự giác ngộ của thiền sư Trần Nhân Tông, đó là bạn phải học được hai chữ tùy duyên thì bạn sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Bí quyết của hạnh phúc là tùy duyên. Cư trần lạc đạo, sống như cuộc đời này mà muốn đạt được hạnh phúc thì hãy tùy duyên. Mà tùy duyên có nghĩa là gì? Có thể các bạn cũng hay sử dụng cái từ tùy duyên, phải không? Tùy duyên theo cái nghĩa là tới đầu tới. Tùy duyên có nghĩa rằng là thôi nó đi rồi cho nó đi luôn, là tùy duyên. Thì nó có thể đúng một phần nào ý nghĩa của chữ tùy duyên. Cái chữ tùy duyên có nghĩa là bạn đang có cái duyên nào đó thì hãy sử dụng cái duyên đó đi. Còn cái duyên nào chưa có thì đừng có chờ đợi, đừng có hy vọng, đừng có trông ngóng. Còn cái duyên nào nó đã đi qua rồi thì để nó đi qua luôn. Để nó đi qua luôn, đừng chờ đợi cái chưa tới, nghĩa là hãy nắm bắt cái duyên đang có. Cái duyên đang có là cái gì? Là căn nhà mình, là gia đình mình, là những người thân yêu của mình. Cái duyên mình đang có là công việc của mình, là bạn bè của mình, là những điều kiện thuận lợi đang diễn ra. Cái duyên đang có là bạn đang ngồi đây trong giây phút này, còn yên được, còn đưa tâm trở về với hơi thở được, còn theo dõi hơi thở đi vào đi ra được. Cái duyên bây giờ là đang nghe chim hót, đang bây giờ không có chim hót, bây giờ là nửa đêm. Cái duyên bây giờ là đang ngồi với nhau, ngồi nghe pháp thoại, ngồi bên nhau. Cái duyên bây giờ là ngồi yên, có thể ngồi yên được, không ai làm phiền mình. Chưa gặp mặt người đó thì đừng nghĩ tới người đó, chưa bị người đó chọc giận thì đừng có lo xa. Đang ở đây, có mặt trong phút giây này. Rồi cứ theo cách đó, hãy cố gắng luyện tập. Tiếp xúc với cái gì, dù lớn, dù nhỏ, dù quan trọng hay không quan trọng, cũng tiếp xúc với tất cả tấm lòng của mình một cách trọn vẹn. Thì sẽ trân quý nó, mà trân quý nó thì sẽ có hạnh phúc. Tiếp xúc với đối tượng nào, là ai đi chăng nữa, là người chúng ta cần gặp hay là không cần gặp, cũng với cái cách đó, với tất cả trái tim một cách trọn vẹn, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Thiền sư Trần Nhân Tông nói, hãy đói thì cứ đi ăn, Em buồn ngủ á thì cứ đi ngủ. Tu hành mà cứ ăn với ngủ thì không biết. Nhưng mà ý của thiền sư rằng là tới cái việc gì đó, như là việc được ăn thì hãy ăn hết lòng. Đừng có đánh giá thấp cái việc ăn, bỏ qua mà chạy theo những cái việc khác. Cứ theo cách đó thì sẽ rơi vào tình trạng bỏ hình bắt bóng, không bao giờ có hạnh phúc. Hãy học cái cách sống đó là cái gì nó xảy ra với mình thì hết lòng đón nhận, hết lòng nâng niu. Đó là cư trần lạc đạo, thả tùy duyên. Lúc nào các bạn chợt nhớ ra, hãy tự hỏi rằng mình đang làm cái gì đây trong giây phút này? Mình có thưởng thức được giây phút hiện tại không? Tâm mình đâu rồi? Nó lang thang chốn nào? Có phải nó đang ở trong quá khứ hay là tương lai không? Bây giờ mình có muốn đem nó về với thực tại không? Mình có bất cứ cái kỹ thuật nào, phương pháp nào để mà đưa tâm trở về với hiện tại không? Có. Có dự một buổi pháp thoại, có được hướng dẫn thở vào, thở ra. Hoặc là đã dự vài khóa thiền, đã được hướng dẫn đi từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn. Bất kỳ lúc nào mình đứng lên, ngồi xuống, dịch chuyển, đều có thể chú ý vào thân thể của mình. Đó cũng là một trong rất nhiều cách để đưa tâm mình trở về với giây phút hiện tại. Mà một điều rất là kỳ lạ nữa, đó là sau khi tâm của các bạn ngừng suy nghĩ một thời gian, ít nhất là 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà thường là nó xảy ra trong giờ tọa thiền, nghĩa là bạn đang làm mới lại tâm của mình. Tâm trước là tâm cũ, tâm 15 phút trước là tâm cũ, tâm sau 15 phút là tâm mới. 15 phút trước có thể mình còn hờn giận, 15 phút sau có thể hết hờn giận, 15 phút trước có thể là cố chấp, độc đoán, 15 phút sau có thể mở lòng ra được một chút, có thể chấp nhận được đối tượng đó. 15 phút trước là muốn xách gói bỏ đi, 15 phút sau là còn muốn ở lại. Chúng ta còn rất nhiều cái quý giá bên trong, chúng ta chưa có mời ra được, chưa có khai quật lên được, chưa có nuôi dưỡng và phát triển được. Bạn có khả năng mở cái dung lượng trái tim của bạn lớn ra được chứ? Bạn có thể thương yêu người đó một cách ít điều kiện, ít đòi hỏi được chứ? Bạn có thể sống ung dung tự tại giữa cuộc đời này được chứ? Với điều kiện là bạn phải thường xuyên quay vào chính bạn để nuôi dưỡng, để phát triển. Chứ còn chúng ta cứ hướng ra bên ngoài tìm kiếm, nắm bắt, chinh phục thì chúng ta chỉ có cạn kiệt năng lượng thôi, chứ chúng ta không có thể làm mới bản thân mình được. Và 10 năm rồi mình cũng sống theo cái cách đó, không có gì hay ho hơn hết. Thì làm sao mình có thể chạm được những giá trị tốt đẹp nhất mà cuộc đời này cho mình, hay là tạo hóa đã hiến tặng cho mình? Vì vậy cho nên việc quay về nội tâm, trở về với chính mình để mài dũa, để luyện tập là không bao giờ là dư thừa cả. Mà thậm chí nó cần nhất trong lúc này. Có thể lúc này mình không biết làm gì, không biết đi đâu, không biết giải quyết vấn đề như thế nào, không biết phải đưa ra một quyết định ra làm sao, thì hãy đi hỏi một nhân vật rất là quan trọng, không phải là thầy Minh Niệm. Đừng xin tư vấn với thầy Minh Niệm. Xin tư vấn với thầy Minh Niệm thì cũng được, nhưng mà có thể là mình xếp hàng chờ rất là lâu, tại vì còn rất nhiều người muốn làm điều đó. Cũng có thể là thầy Minh Niệm cũng chưa có hiểu hết nổi cái tình trạng của mình. Nếu mà chỉ có nửa giờ đồng hồ để nghe, chỉ có thể mình là cái người hiểu mình nhiều nhất, thì cái người mà mình cần hỏi đó là inner teacher, là cái vị thầy ở bên trong của mình. Một sự sáng suốt, tâm sáng suốt. Mà muốn tiếp xúc được cái sự sáng suốt đó thì phải định tĩnh, phải ngồi yên lại. Đừng manh động nữa, đừng nói gì nữa, đừng làm cái gì nữa, đừng suy nghĩ nữa, đừng có phân tích, đừng có lý luận. Dừng lại hết. Chỉ có sự quay về đủ, ngồi yên đủ, lắng sâu đủ, thì cái tâm sáng suốt đó sẽ bừng dậy. Lúc đó bạn có thể đưa ra một cái quyết định mà sau này sẽ không hối tiếc. Bất cứ lúc nào mình thấy tâm tư mình lạc lõng, bất cứ lúc nào mình phân vân không biết phải làm gì, thì hãy nên quay về với chính mình. Đó là cái nơi an toàn nhất. Mà không chỉ là một sự an toàn, mà nơi đó nó sẽ giúp cho mình hồi phục lại năng lượng, mà hồi phục lại con người tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất, tuyệt vời nhất của mình. Nếu cái sự quay về đó thật sự là đủ, là xứng đáng, là hết lòng. Ở trong cuốn Hiểu về trái tim, chương Hạnh phúc, tôi có viết xuống 4 câu thơ, đó là: mỉm cười nhìn đóa hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ, hạnh phúc ở đây rồi, dại khờ tìm muôn thuở. Tôi cũng là người lang thang đi tìm hạnh phúc rất là nhiều năm, để rồi một hôm nhận ra rằng khi mà tôi ngắm một đóa hoa đang nở, ngày xưa Quách Thoại nhìn hoa nở mà rúng động, quỳ xuống lại mỉm cười nhìn đóa hoa, rồi lạy xuống chào đóa hoa, cảm ơn đóa hoa đã đánh thức một cái gì đó nó quý giá ở bên trong của Quách Thoại. Đứng yên bên hàng dậu, rồi em hé nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, lời ca em thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Cái đóa hoa đã đánh thức một cái gì đó nó rất là lớn lao, có thể là một sự sống chăng, có thể là một tình thương chăng, ở trong Quách Thoại. Và tôi thì khi nhìn một đóa hoa đào nở, tôi cũng rúng động. Lúc đó tôi ở bên DC, Washington DC, và thật sự là tôi cũng muốn quỳ lại cái cây đào đó, nhưng mà cái hành động lúc đó nó thúc giục tôi, đó là tới ôm cành hoa đào, ôm thật là lâu để cảm nhận được cái khí tiết tuyệt vời của hoa đào. Và tôi có lập một cái thiền thân ở bên Washington DC gọi là thiền thân hoa đào, là tại vì tôi quá kính trọng cái khí tiết của hoa đào. Quý vị biết là hoa đào cũng giống như là hoa mai, ở Việt Nam chúng ta phải trải qua 3-4 tháng phơi mình ở ngoài giá tuyết, thì khi mùa đông về, xin lỗi, khi mùa xuân về, nắng tới, thì hoa nó mới tung cánh tỏa ngát hương được. Và ở Mỹ đó, những người ở những tiểu bang khác thường kéo về vào khoảng giữa tháng 4 ở Washington DC để ngắm hoa đào ở nơi đó. Và có thể nói hoa đào đã trở thành chúa của các loài hoa ở mùa xuân trên đất nước Mỹ. Ở Việt Nam mình, hoa mai cũng vậy, cũng trở thành chúa của các loài hoa. Tại vì hoa mai đã làm một cái chuyện rất là kinh khủng khiếp, đó là chịu đựng 3-4 tháng lạnh thấu xương ở ngoài trời. Mà nếu chúng ta cưng hoa mai, cưng hoa đào quá, chúng ta đem chúng vào để trong cái nơi ấm áp, thì có thể chúng không tỏa ngát hương được, chúng không thể nở hoa được. Như là thiền sư Hoàng Bá có nói là: nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Và tôi nghĩ cuộc đời của tôi thường thường chỉ phát tiết, chỉ có thể hay hơn khi mà nó xảy ra những cái nghịch cảnh, những rủi ro, những biến cố, ít nhất là những nghịch cảnh. Mà mỗi khi mà tôi thấy thuận cảnh nhiều quá, những điều kiện tốt đẹp diễn ra nhiều quá, là tôi nghi thế nào phẩm chất của mình nó cũng bị dừng lại, công phu tu tập của mình nó có thể không có nhích thêm được bước nào nữa, và thậm chí là giảm phẩm chất. Cho nên tôi thường có khuynh hướng là đi tìm những điều kiện khó khăn để cho hoa nó nở tiếp. Và tôi có viết xuống một bài thơ, trong đó có câu như thế này: có lúc ta thấy em là con nai hiền bâng khuâng nhìn rừng thu trụi lá, một tiếng chạm khẽ cũng giật mình vì chưa từng đi hết đoạn rừng sâu. Có lúc ta thấy em là nụ hoa chờ nắng đã lâu, cái rét mùa đông em ơi, không phải là bàn tay nâng đời em thức giấc. Xin lỗi, cái rét mùa đông mới chính là bàn tay nâng đời em thức giấc. Tại vì tôi biết là có những cái hoa đó nó nở ở vùng ấm áp, nhưng mà có những cái hoa nó phải nở ở nơi cái tiết trời lạnh giá như vậy, như là hoa mai, như là hoa đào. Và chúng ta cũng vậy, có những người chỉ có thể phát tiết được, chỉ trở nên bật dậy được cái con người dũng liệt phi thường của mình trong điều kiện khó khăn, chỉ có thể chạm được cái hạnh phúc bền vững nhất trong gian khó. Chứ còn nếu đặt chúng ta vào thuận cảnh, có thể chúng ta trở nên khinh lờn, trở nên lười biếng, trở nên yếu đuối, trở nên dựa dẫm, trở nên bạc nhược, không còn là một đấng quân tử hay là trượng phu nữa. Có thể. Và kể cả chính mỗi người cũng vậy, có những lúc bạn nên đặt bạn vào điều kiện thuận lợi, an toàn để sống sót, để tồn tại. Nhưng mà có những lúc bạn phải đặt bạn vào điều kiện khó khăn, thử thách, khắc nghiệt. Có thể lúc đó bạn có thể tiếp xúc được con người hay nhất của bạn, tuyệt vời nhất của bạn, cũng không chừng. Cho nên khi nhìn hoa đào, tôi không có nghi ngờ nữa, tan vỡ niềm nghi ngờ. Tại vì trước đây mình nghi ngờ hạnh phúc là không có thật, hạnh phúc chỉ là ước mơ của con người. Nhưng mà khi tiếp xúc với hoa đào, trước đó các bạn nhìn hoa đào cũng giống như là những cái cây khác đó, trơ cành trụi lá, xương sẩu không, tại vì mùa đông nó đi ngang qua đó, không còn một chiếc lá nào, mình nhìn nó như là một sự chết vậy. Vậy mà sau khi nắng về, nắng đâm mời được những đóa hoa đào bước ra. Thậm chí là nhiều khi có những cái hoa nó mới ra và một trận tuyết nó quay trở lại, nó dập nát hết những cái đóa hoa đào đó. Và mình cảm thấy hơi lo, cảm thấy buồn là có thể năm nay là sẽ không có đào. Nhưng mà rất là hay, lại vài ngày sau đó nắng về trở lại, rồi nắng lại tiếp tục mời lên những cái đóa hoa đào khác. Và tôi đoán rằng, tôi tin rằng những cái hoa đào mà nó bắt đầu trổ hoa trong cái điều kiện nắng về, nó chính là cái sự tái sinh của hoa đào bị vùi dập trước mấy ngày đó. Và nhìn cho sâu sắc hơn thì tôi lại thấy rằng những cái đóa hoa đào này nó có mặt ở đây đó, nó còn là sự đóng góp của rất nhiều rác đã được bón vào cái gốc hoa đào. Những cái phân hữu cơ mà người ta bón vào gốc hoa đào đã làm nên hoa đào. Hoa đào có thể được làm bởi ánh nắng mặt trời, làm bởi mưa, làm bởi gió, làm bởi tuyết, nhưng hoa đào cũng có thể làm ra từ rác. Từ đó tôi tin rằng rác có thể chuyển thành hoa. Một con người đau khổ có thể trở thành một con người hạnh phúc. Tại vì tôi cũng đã từng bị tổn thương tâm lý và đã chữa lành được, cho nên tôi mới tin rằng những người khác cũng có thể làm được điều đó. Tôi từ trong gian khổ bước ra và sống sót được, sống rất vững mạnh, sống rất là hạnh phúc. Thì tôi cũng tin rằng nếu mọi người biết cách quay về với chính mình, chăm sóc bản thân mình, nuôi dưỡng tâm hồn mình, hàm dưỡng đủ tâm hồn mình, vượt qua những giới hạn, những yếu kém, thì vẫn có thể nắm được hạnh phúc. Và điều đó chúng ta có thể làm được ngay từ bây giờ, mà không cần hứa hẹn, không cần phải chờ đợi thêm bất cứ điều kiện nào nữa. Vấn đề là chúng ta có muốn không? Muốn có hạnh phúc không? Muốn có hạnh phúc mà sao đi về hướng khác? Hạnh phúc là hướng này mà, hướng quay vào bên trong mà. Dĩ nhiên là bạn cũng cần phải nắm bắt một số điều kiện bên ngoài, nhưng hãy nhớ rằng những điều kiện bên ngoài chỉ giúp cho chúng ta có hạnh phúc tạm thời, trước khi chúng ta tìm được cái hạnh phúc ở bên trong. Mà khi có được hạnh phúc ở bên trong rồi, thì tự dưng chúng ta sẽ bớt nắm bắt những điều kiện ở bên ngoài, mà chúng ta chỉ muốn đem những điều kiện hạnh phúc mà mình có chia sẻ cho mọi người mà thôi. Và đó là điều chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Mỉm cười nhìn đóa hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ, hạnh phúc ở đây rồi. Ở đây không phải là ở Mỹ, ở cái nơi mà tôi tỉnh ngộ, ở cái nơi mà tôi được trở về với chính mình đầy đủ trọn vẹn nhất. Dù là tôi đi ngồi trong nhà, tôi đi bộ ở trên con đường râm mát, hay là tôi làm bất cứ việc gì đó, bất cứ giây phút nào tôi trở về với chính mình đủ, an trú đủ, buông xả nắm bắt những điều kiện không cần thiết, thôi lo lắng, thôi suy nghĩ, thôi mong cầu, thôi giận hờn, thôi chống đối, ở yên trong giây phút hiện tại, thưởng thức trọn vẹn, thì hạnh phúc có mặt. Dại khờ thì muôn thở. Từ trước giờ cứ tưởng hạnh phúc ở bên ngoài hoặc là ở nơi người ấy, cho nên cứ chờ điều kiện thuận lợi tới để hạnh phúc, cho nên cứ chờ người ấy tới để ban bố hạnh phúc, chờ người ấy làm cho mình vui, chờ người ấy chiều chuộng, chờ người ấy thực hiện theo những mong muốn của mình thì mình mới có hạnh phúc. Thì đó là sự dại khờ. Tại vì người ấy không phải là một bậc thánh, người ấy không thể làm điều đó hoài mãi. Họ chỉ làm khi họ còn năng lượng, họ chỉ làm khi họ mới quen mình trong 2 năm đầu thôi. Sau đó là không nói nữa. Không phải họ giả dối, mà tại vì họ bắt đầu sống thật. Sự thật, anh không phải là thánh. Hồi đó anh giả bộ anh gạt em, anh nói với em anh là thánh, anh hứa với em rằng anh sẽ làm cho em có hạnh phúc suốt đời. Không ai làm được điều đó cả. Đừng gạt nhau nữa. Mỗi người phải tự làm cho mình có hạnh phúc trước. Người kia chỉ giúp đỡ thôi. Người kia chỉ đóng vai trò yểm trợ thôi, vai phụ của cuộc đời mình. Mình mới là vai chính của cuộc đời mình. Và khi mình ý thức điều đó thì mình sẽ bớt chờ đợi, bớt hy vọng. Và bớt chờ đợi, bớt hy vọng cũng có nghĩa là bớt trách móc, bớt than phiền, bớt buộc tội. Và tôi dám chắc rằng khi quý vị bắt đầu hành thiền một cách nghiêm túc, có phẩm chất, an trú được trong giây phút hiện tại, thì đó chính là lúc quý vị vừa biết thương mình, vừa biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình, và đó cũng chính là lúc quý vị đã đem lại hạnh phúc cho những người thương của mình. Có nghĩa rằng bớt đòi hỏi nhau là đã đem tới hạnh phúc cho nhau rồi. Nhiều khi mình không cần làm cái gì cho người ấy hết, chỉ cần đừng có đòi hỏi người ấy nữa, đừng có than phiền, đừng có càm ràm nữa, là mình làm cho họ có hạnh phúc rồi. Mà làm sao mình làm được điều đó? Chỉ có trở về với chính mình, tìm lấy cái sự bình an, sự thư giãn, thoải mái trong tâm hồn thì mới có thể làm được. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Quý vị bỏ chân ra xoa bóp, nếu quý vị ngồi dưới đất duỗi thẳng chân ra. Chúng ta còn khoảng 45 phút nữa để vấn đáp. Quý vị chuẩn bị những câu hỏi. Vị nào muốn hỏi trước không? Mình tranh thủ hỏi. Mời cô đứng lên.
Thì là trước tiên con kính chúc sư và đại chúng được sức khỏe ạ. Hôm nay thì con rất là vui mừng được gặp sư, tại vì con rất là nghe nhiều bài giảng của sư. Thì hôm nay con có muốn hai điều thể hiện, đó là trước tiên là lòng biết ơn của con đối với sư, là tất cả các bài giảng của sư đã giúp ích cho con thời gian qua rất là nhiều, và con nghiêm túc thực hành theo những lời mà sư đã dạy thì con thấy rất là hiệu quả, hay nói đúng hơn là cái màu nhiệm. Thì con thấy trong cuộc sống có hai điều lấy đi cái nguồn năng lượng của mình nhiều nhất, chính là công việc và thứ hai là chuyện tình cảm. Thì những ngày qua thì con cũng vướng mắc hai điều này. Và con tìm đến pháp thoại của sư. Thì con nghĩ đó chắc là cái cơ duyên để mà con biết đến sư nhiều hơn. Và con đã can đảm để mà dừng lại. Con đi hành thiền. Thì con thấy là trở về thiên nhiên thì cái nguồn năng lượng của thiên nhiên trị an cho mình rất là nhiều. Và khi mà con thực hành nghiêm túc việc thiền tập á, thì con thấy trong những bài pháp thoại của sư là có hai điều mà con rất là thích, đó chính là cái inner power và cái inner master. Thì khi con ngồi thì con thấy cảm rất là đau, đau nhưng mà nghiêm túc vẫn thích là chịu đựng. Thì con thấy là trong đó tạo sinh ra một cái nội lực mình rất là lớn, để mà mình từ cái nội lực đó mà con nghĩ sẽ có một cái inner master, hay thầy sư cũng nói là một cái inner teacher, tức nghĩa là mình tự làm chủ được mình. Thì trong cái quá trình con đi hành thiền đó thì con tự khắc là con đi là con tự hỏi là mình có nên dừng lại hay là tiếp tục cái chuyện của mình nữa đây. Nhưng mà khi cái tâm mình bình an rồi, con cầm theo cái quyển sách được gói đầu giường là Hiểu Về Trái Tim của sư, con đọc từng chương kỹ lại, thì con nghĩ sách hay là do là khi mà cái tâm mình nó được bình yên thì mình cảm nhận cái giá trị nó lại khác nhau. Và khi mà tâm mình bình yên thì tự dưng nó có một cái tình thương đối với một cái sự việc hay một cái người nào mà mình đang gặp phải. Thì con về thì con lại hành xử khác đi, con không có trách móc hay là con oán giận, mà con thấy tự mình đi mình đau khổ nhiều quá. Con về con giống như cái giá trị mà sư nói là đi nâng đỡ người khác á, thì mình có một cái sự bình yên, một cái tình thương lớn rồi, thì mình có nên chia sẻ được đối với bạn của mình. Thì bây giờ con cũng không có đòi hỏi gì hết, cho nên là con có bao nhiêu thì con sẽ chia sẻ lại với bạn. Thì con chiêm nghiệm ra được cái câu mà con ngộ từ sư, con thấy rất là tuyệt vời, đó là doing nothing is doing something, tức nghĩa là khi mà mình không làm một cái việc gì cả, tức nghĩa là mình đã giúp được cái người khác rất là nhiều. Dạ, thì con thấy điều cái hạnh phúc nhất bây giờ là con được chia sẻ, cho nên là con mạnh dạn đứng trên đây thì con trải nghiệm qua, thì con mong là những gì mà con chia sẻ thì giúp được mọi người thực hiện được tốt hơn.
Nghe bộ thấm pháp thoại dữ.
Tại vì đêm nào con
sư xin đính chính với bạn rằng là sư nói rằng là đôi khi có khi là mình không làm gì cả, nó có nghĩa là mình đang giúp người thương hay là rất nhiều người xung quanh mình, chứ không phải lúc nào cũng vậy.
Dạ con hiểu. Dạ chắc là tại vì
bạn có câu hỏi gì cho sư nè?
Dạ có, thì con mong muốn được gặp sư hôm nay, nguyện vọng con lớn nhất là con hỏi sư, con thích cái câu nói của sư là xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi, là cái câu này con luôn để trên cái bàn làm việc của con á. Thì con mong sư chỉ dạy cho con thêm là cái từ bi như thế nào trong cái việc kinh doanh. Thì con thích được cái sự chân thật và cái tình người trong cái việc kinh doanh của mình. Thì con mong sư chỉ dạy cho con thêm. Con cảm ơn sư.
Từ bi trong kinh doanh hả? Mới à. Kinh doanh sao từ bi được?
Con nghĩ chắc là có, cho nên là con không biết là làm như thế nào, thì con mong sư chỉ dạy cho con.
Bây giờ là các doanh nghiệp là học muốn chết mà cũng chưa làm được là đạo đức trong kinh doanh thôi đó.
Dạ.
Bây giờ bạn đẩy tới cái mức là từ bi trong kinh doanh nữa.
Thì con không biết là con hiểu như thế nào, mà con hiểu con lại thích cái từ bi đó theo hướng là cái tình người và cái sự chân thật của mình.
Dạ. Thì không nhất thiết mình xài tới cái từ quá lớn là từ bi đó.
Dạ.
Nhiều khi mình chỉ xài những cái từ như là có đạo đức,
dạ,
hay là có tử tế,
dạ,
là nó cũng vừa rồi.
Dạ.
Vậy thì mình hãy thực tập điều này trong cái cộng đồng nhỏ nhất của mình, đó là trong gia đình của mình trước.
Dạ.
Đối với những người thân trong gia đình,
dạ,
với chồng, với con,
dạ,
mình cố gắng thực tập làm sao để mà mình nghĩ tới cái quyền lợi của họ nhiều hơn,
dạ,
nghĩ tới tương lai cuộc đời của họ nhiều hơn,
dạ,
nghĩ tới những cảm giác của họ đang trải qua nhiều hơn,
dạ,
thay vì mình muốn họ phải làm cái này cái kia theo ý của mình mặc dầu là tốt cho họ.
Dạ.
Thì khi chúng ta bắt đầu luyện tập được cho mình một cái thói quen là bớt nghĩ cho mình, tức là bớt nghĩ tới cái tự ái, cái mong muốn, cái khát khao của mình, mà chỉ nghĩ cho tương lai cuộc đời hay cái gì đang diễn ra trong tâm hồn của họ.
Dạ.
Tại vì đôi khi chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang không nghĩ cho mình, mà chúng ta chỉ nghĩ cho những người thương của mình, Nhưng sự thật là chúng ta đang dồn những cái muốn cho người thương của mình, chứ không phải là đang nghĩ cho họ. Tại vì họ không cần mình nghĩ nhiều cho họ như vậy. Họ muốn mình nghĩ ít lại mà mình cũng không làm được. Thì cái đó gọi là đang nghĩ cho mình, chứ không phải là đang nghĩ cho người thương của mình. Từ một cộng đồng nhỏ như vậy, bạn sống tử tế, không chỉ là tròn trách nhiệm mà làm nhiều hơn cái trách nhiệm của bạn. Đáng lẽ là bạn chỉ cho như vậy là đủ, bạn có thể cho hơn. Mà cho ở đây không nhất thiết là phải cho năng lực, cho thời gian, mà nhiều khi cho cái sự tự do cho họ. Đáng lẽ trên nguyên tắc mẹ con, vợ chồng là người đó không được tung tăng tung ta như vậy đâu nhé. Nhưng mà bạn cho, như là bạn rất là chịu chơi, rất là tử tế, mà bạn phải vững lắm, bạn phải có một cái điểm tựa vững lắm bạn mới làm được điều đó. Mà điểm tựa đó chính là niềm tin trong chính bạn. Tức là bạn phải tin vào cái giá trị tốt đẹp của bạn, và bạn từ đó bạn sẽ tin vào những giá trị tốt đẹp của người thương của mình. Từ cái mô hình nhỏ đó bạn mới mở rộng ra với những người bạn, tử tế với những người bạn. Tại vì có rất nhiều người bạn cũng tử tế đối với mình, nhưng mà chưa chắc là mình tử tế đủ. Rồi khi bạn thực tập thành công rồi, bạn mới đưa đến một cái nơi cực kỳ khó, đó là môi trường kinh doanh, cái nơi mà người ta tranh giành quyền lợi, cái nơi mà người ta sẵn sàng dùng rất nhiều chiêu trò để mà giành lấy quyền lợi về phía mình. Ở nơi đó người ta sẵn sàng dối trá, sẵn sàng chà đạp, sẵn sàng ứa ra không biết bao nhiêu là chất độc để tàn hại lẫn nhau, thì làm sao mà mình có thể tử tế được? Bạn chỉ có thể tử tế được đối với những người như vậy khi bạn tìm thấy những giá trị khác tốt đẹp hơn những giá trị thuộc về kinh doanh. Nghĩa là bạn phải thấy được những gia tài bên trong tâm hồn của bạn. Kinh doanh chẳng qua là một cách để mưu sinh thôi, nhưng mà mưu sinh không phải là công việc chính của bạn. Công việc chính của bạn là khơi dậy những giá trị tâm hồn. Và khi bạn chạm được những gia tài đó, bạn thích thư giãn, bạn thích bình an, bạn thích thảnh thơi, bạn thích sự chân thật, bạn thích sự tử tế, bạn thấy nó là cái quý giá nhất, bạn cần tôn vinh nó. Còn tiền bạc, lợi nhuận, quyền lợi, danh dự chỉ là cái phụ thôi. Chỉ khi ấy đó, bạn mới không sát phạt. Chỉ khi ấy bạn mới không đánh mất mình để chiếm giành những cái thứ đó. Còn nếu bạn vẫn còn quá sức bị hấp dẫn bởi tiền bạc, bị quyền lực, thì chừng đó bạn vẫn không thoát khỏi cái cách mà xã hội họ đang làm, cái cách mà những người xung quanh đang làm. Cho nên trước khi có thể đem cái từ bi đến nơi kinh doanh, hay là đem cái đạo đức, đem cái sự tử tế nhất ở những cái nơi chốn như vậy, bạn hãy tử tế với chính cái đơn vị nhỏ nhất, với chính bạn trước, với những người thân bên cạnh trước, rồi những người bạn, rồi những cộng đồng nào mà lành tính, những nơi đó có chút kinh doanh nhưng mà nó có giáo dục hay là nó có tâm linh. Rồi cuối cùng mới là môi trường khó nhất, đó là nơi đó chỉ có sát phạt mà bạn vẫn giữ được sự tử tế của mình, thì bạn đã đến một cái nơi nào đó cũng khá xa trên con đường tâm linh rồi. Xin cảm ơn bạn. Xin mời bạn nhường câu hỏi cho vị khác.
Dạ, con xin chào thầy. Dạ, và con xin kính chào đại chúng. Dạ, thì con cũng để không mất nhiều thời gian của mọi người, thì con cũng giới thiệu sơ qua, đó là con là một độc giả của cuốn sách Hiểu Về Trái Tim và rất là nhiều những cái bài pháp thoại của thầy. Thì Hiểu Về Trái Tim là một số những cái cuốn sách mà nó làm thay đổi trong cái nhận thức của con khá là sâu sắc, và nó ảnh hưởng rất là nhiều vào cái phần con người của mình từ trước tới giờ. Có thể trước giờ mình sống rất là ích kỷ, rất là phân biệt, và đôi khi là mình cảm thấy rất là vô tâm và thờ ơ. Và cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim và những cái bài giảng pháp thoại trên YouTube của thầy Minh Niệm làm cho tức là về phần suy nghĩ thôi, đó là được khai mở ra được rất là nhiều. Thì con cũng rất là cảm ơn thầy. Thì ngày hôm nay con chỉ muốn hỏi thầy một câu hỏi là về phần thực tập thôi. Dạ. Dạ, con có chuẩn bị câu hỏi trước. Dạ. Dạ, thưa thầy, đó là lúc từ trước tới giờ đó, thì con cũng có thực tập, đó là mình, ví dụ như là mình uống trà thì mình biết là mình đang uống trà. Rồi khi mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó. Hoặc là khi mình đang suy nghĩ về quá khứ thì mình biết mình đang suy nghĩ về quá khứ. Hoặc khi mình tiếp xúc với một đối tượng thì mình biết khi mình tiếp xúc với một đối tượng mình giận thì mình biết là mình giận, hay là mình đang thích đối tượng đó thì mình biết. Và khi mà mình đang ham muốn một cái thứ gì đó thì mình biết được cái điều đó. Hoặc khi là đơn giản thôi là mình đang lo lắng thì mình nhận biết được cái điều đó. Thì ngày hôm nay con muốn hỏi thầy đó là cái sự nhận biết đó đó là nó là niệm hay là nó là chánh niệm, hay chỉ đơn giản nó là một cái sự nhận biết thôi? Tại vì khi mà con nghe những cái bài pháp thoại của thầy thì con thấy thầy nói rất là rõ là giữa niệm và chánh niệm nó có cái sự khác nhau. Thì dạ con xin hết cho cái câu hỏi của con và dạ, mong thầy hướng dẫn cho con ạ. Dạ con cảm ơn thầy.
Con muốn biết làm chi vậy?
Dạ,
con muốn biết làm chi vậy?
Dạ để
nó là gì cũng được, chỉ là tên gọi thôi mà.
Dạ nhưng mà để mà con có thể thực tập.
Thay vì thì nghĩ rằng là con nên hỏi là với cái biết đó đó, thì khi mình dùng cái biết đó thì nó sẽ như thế nào khi mình tiếp xúc với đối tượng? Tại vì nhiều khi mình biết chân tướng của đối tượng, mình biết rõ bản chất của vấn đề thì có thể phản ứng mình sẽ khác. Còn nhiều khi mình không biết về nó thì mình sẽ có suy nghĩ hay là cảm xúc khác. Nói như Trịnh Công Sơn là biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Thấy rồi yêu không nổi nữa. Mà bây giờ con đang tỉnh ra để con thấy tất cả. Và con thấy rõ tim người ấy rồi. Trong đó nó có nhiều vết sẹo, trong đó có nhiều độc tố, trong đó có một con quái thú chẳng hạn. Thì con làm sao con yêu nổi nữa? Thì đáng lẽ con phải hỏi thầy rằng là thầy bây giờ con tu tới bước nào con dừng lại? Con biết tới bước nào là vừa đủ để con có thể sống một cuộc sống bình thường, không phải là một thầy tu mà có hạnh phúc được. Con muốn hỏi vậy không?
Dạ. Dạ tại vì nó là như thế này à thầy. Tại vì khi mà con có nghe những bài pháp thoại của thầy thì thầy nói là khi mà mình có cái chánh niệm đó thì tự động cái phiền não thì nó sẽ bị rã ra. Nhưng mà khi mà con nhận biết đó là ví dụ là mình đang giận thì mình biết mình giận thôi, nhưng mà cái cơn giận nó vẫn còn đó. Thành ra là
nó bắt đầu hay rồi đó. Thì nên hỏi là như vậy. Chứ còn chỉ hỏi niệm với chánh niệm khác nhau thôi thì nó chưa có hay, chưa có cần. Thì bây giờ con đưa ra ví dụ, thầy cũng sẽ dựa vào ví dụ đó. Tức là con nói khi con có cơn giận và con mới biết là con đang giận. Thì thầy có nói rằng cái biết này nó có hai loại biết. Một loại biết thuộc về niệm và một loại biết thuộc về chánh niệm. Nếu cái biết nó thuộc về chánh niệm á, thì nó mới có thể đốt cháy được cơn giận. Còn cái biết nó chỉ mới là niệm thôi á, thì nó chưa đốt cháy được cơn giận, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì bây giờ thầy sẽ giải thích lại. Khi con có cơn giận, con biết con đang có cơn giận, thì đầu tiên con phải kiểm tra cái biết của mình nó mạnh hay là nó yếu, nó duy trì liên tục hay là nó gián đoạn. Tại vì nhiều khi mình chỉ biết phớt qua thôi, rồi cái biết mình á, nó tắt ngắm đi, tâm mình nó chú ý tới những cái khác, mà thường là chú ý vào đối tượng đang làm cho mình giận. Cái biết mình nó không được thắp sáng liên tục, không được nuôi dưỡng liên tục. Chứ giá như mình đạt được một cái trình độ là mình giữ cái tâm mình trên đối tượng là cơn giận thôi, không chú ý vào bất cứ đối tượng nào khác hết, thì lúc đó quan sát cái cơn giận nó diễn ra như thế nào, nó thúc giục mình cái gì, nó muốn mình hành động ra làm sao, cái cường độ của nó mạnh hay là yếu, thì cái đó gọi là niệm, tức là thấy đường nét chi tiết của cơn giận. Nhưng mà cái đó chỉ là niệm thôi, chứ chưa phải là chánh niệm. Nhưng mà chỉ chừng có niệm thôi đó, quan sát được nó thì lợi ích không biết bao nhiêu mà nói. Trước hết là không tấn công đối phương, không đáp trả lại, không tiếp tục tạo ra bad karma, nghiệp xấu, không có gây ra đổ vỡ, gây ra tổn thương. Nhiều khi đó là người mình thương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không huấn luyện con người mình thói quen làm cho cơn giận đó bộc phát bất cứ lúc nào, tức là dưới tầm kiểm soát của cơn giận. Tức là bạn đang làm chủ một phần nào, dù là cầm cự đối với cơn giận. Cái thứ ba là bạn đang huấn luyện cho mình đang đứng trong một trận bão lớn, trong một cơn lửa dữ. Cơn giận nó rất là nóng, nó rất là dữ dằn, nó giống như một con quái thú vậy, mà bạn dám đứng yên đó nhìn nó mà không bị nó nuốt chửng, vẫn duy trì cái sự quan sát liên tục như vậy. Đó là một bản lĩnh rất là lớn. Nội lực á, nó phát sinh từ đây. Tức là dám đối diện với những con quái thú trong lòng của mình, với năng lượng tiêu cực của mình. Đó là chưa nói đốt cháy hay là chuyển hóa gì hết, chỉ là đứng đó duy trì sự quan sát. Nhiều khi cơn giận nó mạnh quá, nó tấn công lại mình, nó nuốt chửng mình, thì ít nhất trước đó vài phút bạn đã làm được một cái chuyện mà rất nhiều người khó làm được, đó là quay trở về với chính mình thay vì đáp trả. Đó là đối diện với con quái thú giận hờn mà không nao núng, không sợ hãi. Và ngày qua ngày,
tháng qua tháng kiên trì thực tập, tới một lúc nào đó con mới đạt thêm một cái trình độ mới, đó là nhìn vào cơn giận với một cái tâm trong trẻo, không phán xét, không đàn áp, không thao túng, không muốn nó biến đi, không làm gì nó cả, đứng yên mà quan sát thôi. Trước đó nhìn vào cơn giận, con tức giận, tại sao mình lại nổi giận, con muốn đàn áp nó, con muốn nó biến mất ngay lập tức. Con có nhiều thái độ đối với cơn giận của con, cái đó gọi là niệm, tức là quan sát trên một thói quen cũ kỹ. Một thời gian sau, con bước lên một cái tầng mới, mà cái tầng này chỉ có thể đạt được khi con tiếp tục quan sát như vậy liên tục mỗi ngày. Không chỉ là cơn giận, bất cứ một vọng tưởng, một phiền não, một cái sự vọng động nào đi ngang qua, con cũng đều làm như thế. Thì con sẽ đạt tới một cái trình độ là quan sát đối tượng với một cái tâm thuần khiết, không nhận xét, không đánh giá, không đàn áp, không loại trừ, không có bất cứ một thái độ nào hết. Chừng đó, cái năng lượng chánh niệm của con nó đã được hình thành và nó đủ sức mạnh để đốt cháy cơn giận. Đốt cháy chỉ là một cách nói thôi, đây không phải là một trận chiến. Khi chánh niệm có mặt thì phiền não lập tức sẽ vắng bóng, khi ánh sáng có mặt thì bóng đen sẽ ẩn đi, bóng đêm sẽ ẩn đi. Và khi con ấn cái công tắc, khi ánh sáng biến mất thì bóng đêm nó trở về. Vậy thì khi có chánh niệm thì phiền não sẽ biến mất, hoặc là khi có phiền não, chánh niệm con đủ mạnh thì nó đủ cầm cự, đủ đương đầu với phiền não mà không bị phiền não thao túng, và có thể quan sát toàn bộ tiến trình của phiền não nó có mặt ở đó, thì đó cũng là một dạng chánh niệm mạnh. Tức là thì xin tóm lại là có hai dạng chánh niệm mạnh: một, nơi đó không có phiền não, chỉ có chánh niệm thôi; hai, là phiền não dù có mặt mà khi chánh niệm đã có mặt rồi thì phiền não sẽ tự động rút lui, hoặc là nó sẽ bị đốt cháy, tức là nó sẽ bị héo hon tàn tạ, tại vì nó không có đất sống. Vậy thì cái trách nhiệm của một người hành thiền là không phải đi diệt trừ phiền não hay là diệt trừ cơn giận, mà chỉ tập trung phát triển chánh niệm thôi. Còn cái chuyện đốt cháy, diệt trừ hay là loại trừ phiền não là để cho chánh niệm làm. Con hiểu rồi chứ? Cảm ơn câu hỏi của con.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Xin mời câu hỏi bên đây.
Dạ thưa, trong quá trình tu tập của con á, con thấy là con cũng nhiều lần con tự vấn mình là tại vì con có tự thấy mình có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, và cũng nhiều lần con tự đặt ra là mình tu tập có đúng chưa, và mỗi lần câu hỏi đó nó trỗi lên trong con là con bị hoang mang và mất tự tin rất là nhiều. Dạ, con thưa sư.
Vậy cô có thể chia sẻ rõ những cái biến động về thân thể, về tâm hồn như thế nào không?
Dạ. Dạ thưa, trước đây con rất là ham vui chơi. Dạ. Con có nghĩ rằng có thể là tùy theo cái tâm sinh lý mình có tuổi dần rồi thì có thể mình giảm cái chuyện vui chơi đó. Nhưng mà con thấy con thích một mình quá nhiều. Dạ. Và con thưa với sư là con thích đi một mình, thích ngồi một mình. Và nhiều lúc con nghĩ rằng là mình có gồng mình với những lần một mình nữa không? Để mình biểu hiện gì đó không? Thì con chắc vấn hoài, thì thưa sư là con thấy rằng con rất thích thú, rất thú vị khi ngồi một mình. Cái này thì con có gồng mà thưa sư. Tức là con sống ở một cái phố rất là nhiều người miền Bắc. Cho nên con có gồng mình ở cái điểm này là con không bao giờ tỏ ra là mình là người học Phật, là người có tu, để mà mình gần gũi họ hơn. Cho nên con thấy đôi lúc con thì như lúc mặt này mặt kia, cho nên con cảm tưởng như là tự hỏi mình là mình có đi đúng đường chưa, là một. Cái thứ hai nữa là con nãy
ăn từng cái để sư quên.
Dạ.
Để hỏi từng câu ha.
Dạ.
Bây giờ thích ở một mình.
Dạ.
Thích ngồi một mình, thích đi một mình, mà có ông xã không?
Thưa ông xã con và cha của con thôi. Và cha của con chứ không có ở chung với con. Và cái và người
tức là ai đang ở chung với cô nè?
Dạ con ở với con gái con.
Tức là có bao nhiêu người con?
Dạ thưa một.
Và người con gái đang ở chung với cô?
Dạ.
Rồi, vậy thì khi mà ở bên con gái có vui không?
Dạ vui lắm, vui nhiều lắm.
À, vậy thì khi mình đang ngồi yên một mình mà con gái nó tới?
Dạ cũng bình thường, cũng vui luôn. Dạ. À,
vậy thì không phải con gái mà là một người khác, một người bạn đến có vui không?
Dạ ít.
Hả?
Dạ ít.
Ít vui.
Ít. Dạ.
À, tại sao ít vui vậy? Tại vì sợ họ làm phiền mình phải không?
Dạ có.
Tức là sợ họ làm động cái không gian tĩnh lặng của mình.
Dạ có.
Thì thật ra điều này nó không phải là sai. nhưng mà nó nên là một giai đoạn thôi. Ở trong chúng ta luôn luôn có những cái nhu cầu được ở yên một mình, để tĩnh lặng, để nhìn lại, để nhìn sâu, để hiểu bản thân mình hơn. Nhất là được nghỉ ngơi, không cần phải đối phó, trình diễn hay là làm bất cứ một cái gì cho ai nữa hết. Nhu cầu rất là cần thiết. Tuy nhiên đó, cái sự yên tĩnh đó đó, nó cũng có mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực. Mặt tích cực của nó đó, mình ở trong cái yên đó mà mình tỉnh, chứ không phải là mình mê. Tức là ý thức rất rõ, tôi đang làm cái gì đây, có trạng thái cảm xúc nào đang diễn ra trong tôi, tôi có sự chống đối nào không, tôi có sự vướng mắc về cái không gian tĩnh lặng này không, tôi có chống đối những người làm phiền tôi không. Đó là một trạng thái tỉnh ở trong cái nơi yên. Có những trạng thái mê ở nơi yên, tức là mình chìm sâu vào cái cảm giác ở yên một mình đó, chìm sâu vào trong đó mà mình không có muốn biết thực tại, không muốn biết cái gì đang diễn ra, không muốn kết nối với ai hết, thì đó thường là triệu chứng của một vết thương tâm lý. Những người có vết thương tâm lý thường có khuynh hướng ở yên một mình. Và khi ở yên một mình như vậy, họ cảm giác an toàn. Tiếp xúc với mọi người, họ cảm thấy sợ hãi. Và càng ngày họ càng tách lìa mọi người để tranh thủ có một không gian cho riêng mình. Cái đó gọi là bảo vệ hay là tự vệ cho chính mình. Thì cái đó gọi là ở yên trong tiêu cực. Một trạng thái ở yên trong tiêu cực nữa là mình ở yên đó mà mình không muốn trở về với động. Tức là con người mình có hai chức năng, ở trong tỉnh cũng được, ở trong động cũng được. Một thời gian mình ở tỉnh quá lâu, mình mất đi chức năng động. Tức là trở về động, mình chống, mình buồn bực, mình khó chịu, mình muốn nhanh nhanh để trở về tỉnh. Thì ở đây cũng có thể là sự thực tập ban đầu, thì cái người mới bắt đầu thực tập về tỉnh thì họ có khuynh hướng như vậy. Nhưng mà để lâu thành một cái thói quen dài đó, thì đó là một triệu chứng tâm lý tiêu cực. Có nghĩa rằng là mình đã bị kẹt vào tỉnh và bỏ mất đi một cái chức năng linh thiêng của con người là bất động giữa mọi biến động. Tại vì chúng ta là một con người, chúng ta không phải là một cái cây hay là một cục đá. Cho nên thế giới của chúng ta là thế giới của động. Nhưng vì động mà bị nhấn chìm trong động, cho nên ta phải trở về tỉnh để học cách làm chủ bản thân mình, để rồi trở về động mà bất động. Vậy thì ở tỉnh một thời gian thôi, rồi bắt đầu đưa một bài tập mới cho mình. Đó là tập tiếp xúc với mọi người, tập tương tác, tập làm việc chung với một nhóm người, sinh hoạt chung một cộng đồng. Khi mình làm được điều đó một cách an vui, thoải mái, như là mình ở trong cái thế giới của tỉnh, là mình thành công, là mình đi đúng đường. Còn nếu mà mình trở về động không được nữa, mỗi lần trở về là cảm thấy mệt, cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không hạnh phúc, là đã có vấn đề về sự thực tập. Cái này cần được điều chỉnh. Cho nên có những vị ở lâu ở trong rừng thiền đó, họ không muốn trở về cái đời sống nhân gian nữa. Có nhiều lý do họ nghĩ, mà thường là họ thấy là họ đang tiến sâu vào con đường tu tập, cho nên không nên quay về cái nơi có thể ảnh hưởng tới công phu tu tập của họ. Nhưng cũng có thể sâu ở bên trong là họ đã làm mất đi cái chức năng quan trọng của con người là sống được giữa cái động. Cảm ơn câu hỏi của cô. Yeah.
Dạ, con chào thầy. Dạ, con chào quý vị đại chúng. Hôm nay con đến đây vì con có một cái vấn đề rất là lớn, là vấn đề giữa con với là gia đình con. Thì con với gia đình con bất hòa, dẫn tới mối quan hệ nó không tốt đẹp, cho nên là con lựa chọn là cách mình rời xa gia đình cùng với đứa con gái của mình. Thì con muốn hỏi thầy đây á, là làm sao để mà mình có thể xây dựng một mối quan hệ. Cái thứ hai nữa là làm sao mà con kết nối được giữa con với những người xung quanh và giữa con với chính con. Tại vì con đi hỏi câu hỏi như nhiều nơi mà hầu như ai cũng cười con hết trơn á. Dạ, thì con cảm thấy là khi mà con quay về để mà đưa đón đứa con gái mình qua lại á, thì con nghe những cái lời nói tổn thương, và con thấy là khi mà mình mở cái dung lượng của mình lên á, thì con cảm thấy là con bị tổn thương nhiều nhất. Mà bây giờ con rất là sợ để tiếp xúc những người khác, và con không muốn là, con biết là con làm gì luôn, và khi mà con càng làm thì con cảm thấy là mình mệt mỏi và mình đi vào trong bế tắc. Cho nên là con muốn được lắng nghe mà thầy dạy tiếng. Cảm ơn thầy.
Những cái dữ liệu mà bạn cung cấp cho thầy để thầy trả một cái trả lời một cái câu đúng đắn nhất là chưa có đủ. Thì cái việc mà bạn muốn tách ly ra khỏi mọi người để tìm một cái không gian yên tĩnh cho mình, nó cũng giống như là cô vừa hỏi câu vừa rồi vậy đó. Mà có khác là cô trở về không gian yên tĩnh để thưởng thức, tại vì tâm của cô đang ổn, cô muốn có không gian tĩnh để thăng hoa thêm cái sự an ổn của mình. Còn trong trường hợp của bạn, giống như bạn bị trúng thương này, có thể cái câu chuyện tình cảm của bạn nó để lại cho bạn một vết thương khá lớn, cho nên là bạn có khuynh hướng là đi tìm một cái chỗ để mà mình chữa lành cái vết thương của mình. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có một cái kế hoạch nào để chữa lành cả, và mình cũng chẳng biết làm cách nào để chữa lành cả. Chỉ là mình muốn tách ra khỏi đám đông, tại mình quá sợ đám đông, sợ cái nhìn soi mói, sợ những câu hỏi có tính chất xót thương tội nghiệp, sợ cuộc đời tư của mình bị phanh phui ra. Cho nên là mình cần có một cái chỗ an toàn, thì đó là một quyết định cần thiết. Nhưng bạn phải lên một kế hoạch để chữa lành vết thương, tại vì sự thật là bạn đã bị trúng thương. Và thầy rất hay thường nói, nhắc rất nhiều lần với mọi người là khi trúng thương thì đừng làm gì nữa hết, kể cả một công việc hấp dẫn, trừ phi việc mưu sinh, bạn phải mưu sinh thì thôi, mà cũng nên chọn một cái công việc nào nó vừa vặn với cái năng lượng còn lại, sót lại của mình. Đừng có làm quá mức, đừng chứng tỏ, đừng thể hiện gì cả. Giờ phút này không phải để chứng minh cho mọi người thấy mình giỏi, mình không phải tệ đâu, mà giờ này là giây phút tìm lại sự cân bằng, sự quân bình, sự cắm rễ thật sự vào trong đời sống. Vậy thì cái việc chữa lành vết thương phải được chú ý nhiều hơn, thậm chí là phải xem là việc hàng đầu cần phải làm. Thì thầy hay nói mọi người là khi con hổ nó bị trúng thương là nó phải rút về hang để nó chữa lành vết thương, bằng cách nó liếm cái vết thương nó hàng tuần, từ tuần này qua tuần khác, để rồi sau khi vết thương nó lành rồi đó, nó mới dám bước ra khỏi hang để đi săn mồi. Nghĩa là trong suốt tiến trình trị liệu vết thương là nó không được đi săn mồi, nó phải nhịn đói, nhịn khát, nó không đáp trả, nó không có thể hiện bất cứ một thái độ nào đối với các đối tượng xung quanh. Bạn nên học cách chữa lành vết thương của con hổ. Trong chúng ta ai cũng có khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Nhưng mà nếu có thêm một vài cái phương pháp, mà những cái phương pháp đó có tính cách giúp cho bạn mời dậy khả năng tự chữa trị, giống như là phương pháp thiền á, thì rất là quý giá. Vậy thì ngay bây giờ bạn đừng có đáp trả, đừng có thể hiện, đừng đối co, đừng giải thích gì hết. Nếu cần á, bạn chỉ viết lại một lá thơ cho mọi người biết rằng hãy cho bạn một thời gian để chữa lành vết thương, để hàm dưỡng tâm hồn, để cân bằng lại mọi thứ. Sau đó trách nhiệm gì đó bạn sẽ hoàn tất. Việc gì chưa làm bạn sẽ cố gắng làm. Điều gì cần làm cho mọi người hạnh phúc hơn bạn sẽ làm sau khi bạn đã thật sự cân bằng hay là chữa lành vết thương của mình. Bây giờ bạn phải dành mọi ưu tiên cho chính bạn, mà hơn nữa là bạn có con nữa, còn nhỏ phải không? Thì như vậy cái việc chữa lành vết thương càng quan trọng hơn nữa, tại vì con gái bạn, con của bạn sẽ ở bên cạnh bạn. Mà mỗi khi bạn buồn, mỗi khi cái vết thương nó trở lại, nó nhấn chìm bạn, năng lượng tiêu cực sẽ tỏ ra, con của bạn sẽ lãnh đủ hết. Cho nên bạn phải ý thức điều này, để lúc nào bạn biết năng lượng mình xuống dốc, không kiểm soát được, tách ra khỏi con, dù là người ở phòng này, dù là người ở phòng kia. Và mình chỉ nên tiếp xúc với con khi năng lượng của mình đã thật sự yên ổn, thật sự là mình kiểm soát được cái cảm xúc tiêu cực của mình. Cho nên nếu như có một người nữa phụ với bạn để chăm sóc đứa con là cần thiết, để những lúc vết thương trở lại đó, bạn có cơ hội dành nhiều thời gian cho vết thương của mình. Tóm lại là mọi cái lời nhận xét, mọi sự đánh giá đều không còn quan trọng đối với bạn trong lúc này. Hãy chú ý vào chính cái tình trạng của bạn và kế tiếp là con của bạn mà thôi. Bạn hiểu ý thầy nói phải không?
Con tìm đến nay con đường để mà chữa lành cho mình, đó là con đường thiền. Với là cái thứ hai nữa là con trên đường hành trình là đi tìm lại chính bản thân mình. Và con cũng đã tham gia cái khóa học để mà tìm lại chính mình. Và con cũng có lập ra kế hoạch cho con ngồi thiền, nhưng mà con thiền không nổi thầy ơi. Con thiền mà con không có kiên trì. Con chỉ ngồi được 5-10 phút, hoặc là giữa buổi trưa là con chỉ ngồi được 15-20 phút thôi. Nhưng mà cái mà con làm con trăn trở nhất đó là cái sự mà kết nối giữa con với chính con. Tại vì người ta nói là mọi vấn đề xuất phát đều do chính mình, cho nên con muốn là mình hiểu được mình để mà mình có thể chữa lành cho mình.
Bạn không thể chữa lành vết thương của bạn liền được. Trịnh Công Sơn có câu là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Câu rất là hay, rất là kinh nghiệm. Trong cái nguyên tắc trị liệu tâm lý đó là lành tới đâu là mừng tới đó, ổn tới đâu là vui tới đó. Còn khi bạn đang ổn đang trên tiến trình chữa trị mà bạn không chấp nhận, bạn không reo vui, bạn không có thỏa mãn về cái mà bạn đang được, mà bạn muốn phải đi tới đích liền, phải giải quyết vấn đề cho triệt để đó, thì bạn sẽ làm cho tình trạng của bạn nó thêm lầy lội, và thậm chí những thành tựu bạn đạt được nó tan biến hết. Cho nên là bạn phải mừng là mình đã làm được một cái chuyện, đó là đã thiết lập đời sống trở lại rồi, đã bắt đầu làm chủ cuộc đời mình lại rồi, đã học thiền, đã bước lên con đường tỉnh thức rồi. Từ từ theo cái sự nỗ lực kiên trì thì hoa trái nó sẽ hiện bày ra. Chỉ có điều là như bạn nói là một mình thực tập rất là khó, thì bạn nên kết nối thêm với một vài người bạn thân, những người bạn ham thích tu thiền, hoặc là bạn nên đến những cái cộng đồng đang thực tập thiền ở đâu đó quanh cái vùng địa phương bạn đang ở, để được họ tiếp sức cho bạn. Tại vì có nhiều khi mình thực tập không nổi, nhưng mà mình đến đại chúng, đến một nhóm người hành thiền, năng lực của họ sẽ kéo mình đi, giống như là một dòng nước kéo một giọt nước đi vậy. Bạn phải có đoàn thể thôi, một mình bạn sẽ không có đủ sức để mà hành thiền một cách có hiệu quả đâu. Hy vọng là sẽ có cơ duyên sẽ chia sẻ thêm sâu câu chuyện của bạn. Trong cái phút giây gặp ngắn ngủi này thì thầy chỉ chia sẻ được với bạn nhiêu đó thôi. Cảm ơn bạn.
Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn.
Con kính thưa thầy và xin chào tất cả mọi người. Dạ, con xin chia sẻ cái câu chuyện của con là con biết tới thiền định và bắt đầu tìm hiểu các giáo pháp của Phật thì khoảng nửa năm nay. Thì khi mà mình theo nó, mình thấy tại sao Phật nói quá đúng. Phật nói những cái điều mà ngậm lại thì nó rất là sâu và chính xác, nhưng mà cái mình biết cái điều đó, nhưng bên cạnh đó mình lại không bỏ được những cái tham sân si, những cái mà dục vọng bên trong của một con người. Nhưng mà mình biết nó nhưng mà mình lại không làm được, thì chính cái điều đó làm cho mình đau khổ. Mình càng biết nhiều mình lại càng khổ nhiều. Và cái con có một cái niềm là muốn được đi tu, nhưng mà con còn gia đình, còn mẹ nữa, con không biết làm cách nào để mình có thể buông bỏ. Không biết là đi tu để buông bỏ hay là mình đang cố gắng mình chống đối lại cái điều mà mình đang phải gánh chịu, mình chối bỏ nó.
Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chia cái câu hỏi của bạn ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là giữa cái mình biết được với những cái mà mình chưa thực hiện được, thì điều này rất là tự nhiên bạn. Cái bạn mới biết, cái bạn biết được chỉ là bạn mới tiếp nhận gần đây, mới tiếp thu gần đây. Còn cái năng lượng tiêu cực, cái phiền não là một cái gì đó bạn đã hình thành, rèn luyện nó mấy mươi năm trước. Thậm chí nó có trong khi bạn mới ra đời, nó có trong từng tế bào, từng hơi thở của bạn. Tại vì chúng ta là một con người, chúng ta là một chúng sanh, cho nên chúng ta phải có những cái đó. Vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên cơ bản của việc hành thiền hay là tu tập chuyển hóa đó là bạn hãy chấp nhận cái bạn đang là. Bạn đang ở tình trạng nào, trình độ nào, hãy chấp nhận nó như vậy đi. Đó là cái bước đầu tiên. Nghĩa là nếu bạn chống lại, bạn không chấp nhận, bạn không hài lòng, bạn không thích, thì bạn lại tạo thêm phiền não, tạo thêm xung lực, bạn không thể bước tiếp được nữa. Nó y như cái câu mà tôi vừa nói với bạn trước đó, đó là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Thì tiến được một bước là mừng một bước, hiểu ra được một vấn đề là mừng cho một vấn đề, chứ đừng trông mong là mình phải đạt tới một cái đích, mặc dầu là có nhiều khi cái đích đó mình phải mất 5 năm, 10 năm mới đạt được. Vậy thì khi bạn có được một cái thấy đúng đắn rồi, đó là một tin mừng, đó là một thứ chánh kiến. Bạn biết được con đường rồi thì từ từ sẽ bước lên con đường mà đi. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng bạn đã tìm ra một con đường rồi. Cho nên tôi rất thích cái câu của Thiền sư Làng Mai, đó là đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Mặc dầu là bước lên con đường rồi là còn nhiều thứ phải lo lắm, nhưng mà ít nhất là mình có con đường để mình đi, còn hơn trước đó là mình không có con đường, mình rất là lo sợ. Và bây giờ có rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa có con đường, họ đang sống trong nỗi lo sợ. Bạn đã đã bước một bước đi là đã có con đường. Rồi bây giờ cái phần thứ hai là làm thế nào để đi trên con đường đó nè. Bạn biết không, kể cả các vị thầy tu đã bước đi trên con đường rồi mà vẫn còn rất nhiều cái sự căng thẳng, rất nhiều áp lực, rất nhiều phiền muộn, rất nhiều khổ não, và thậm chí họ có thể sa hầm sập hố bất cứ lúc nào. Như vậy thì đã có con đường rồi mà con vẫn còn lo sợ. Nhưng mà ít nhất đây là lo sợ của một người có con đường. Nó khác với lo sợ của một người không có con đường. Một người không có con đường té xuống đứng lên không biết làm cách nào để đứng lên, không biết đi về đâu. Một người có con đường rồi té xuống biết cách đứng lên và phải biết đi về hướng nào, nên làm gì và không nên làm gì. Vậy thì trả lời cái phần 2 của câu hỏi của bạn là bây giờ bạn muốn đi xuất gia, đi tu một cách tuyệt đối như Đức Phật, tức là bạn muốn hoàn tất cái phần còn lại đã biết rồi và mình sẽ thực hiện được những cái điều mình biết chứ gì, phải không? Nhưng mà bạn đang có khó khăn, đó là bạn có song thân. Bạn có song thân hay là bạn sống chung song thân hay là chỉ mình mẹ bạn thôi? Con có, à, bạn có anh chị em gì không? Người chị lớn hơn bạn bao nhiêu tuổi? Lập gia đình chưa? Thì về năn nỉ chị. Nếu bạn thật sự muốn, cái điều quan trọng là bạn thật sự muốn chưa? Và bạn cần kiểm tra lại. Tại sao bạn muốn đó? Tại sao bạn muốn trở thành thầy tu? Mục đích động cơ của bạn là gì? Nếu như bạn đã xác định được rằng là cái sứ mệnh cuộc đời của bạn là trở thành một vị thầy tâm linh, có đạo hạnh, có từ bi, có trí tuệ, có năng lực bình an để giúp cuộc đời bớt khổ. Bạn nhận ra được điều đó, bạn suy tư rất nhiều, bạn tìm hiểu rất nhiều. Và đó thường là những lúc tâm trạng bạn ổn nhất. Thì bạn hãy cứ đi theo cái thấy của mình. Còn cái khó khăn á, là cái còn lại, chúng ta sẽ có cách để sắp xếp. Cũng giống như khi mà hai bạn, nam và nữ, họ yêu nhau nhưng mà vì gia đình cản trở, họ hỏi tôi là bây giờ họ phải làm sao. Tôi nói vậy chứ, hai bạn đã yêu nhau đủ chưa? Đủ mạnh chưa? Yêu nhau hết lòng hết dạ chưa? Họ nói yes. Thì bây giờ thì nó cưới đi. Còn cái chuyện mà người khác không đồng ý đó, mình sẽ lại lục, mình sẽ van xin, mình sẽ thuyết phục. Làm sao để mà mình điều hướng tư tưởng họ đi về cái hướng của mình. Làm sao để họ chấp nhận mình. Mà một tình yêu chân thật nó có sức mạnh, nó sẽ làm được điều đó. Chỉ e rằng là chưa yêu nhau đủ mà đã vội cưới rồi, đã muốn người khác ủng hộ mình rồi. Người ta ủng hộ mình xong rồi hồi mình nghỉ chơi với nhau rồi mình ly dị nhau thì tội cho người lớn quá. Bạn cũng vậy. Bạn đã yêu cái con đường đạo bạn đủ chưa? Tức là cái tình yêu bạn dành cho con đường lý tưởng của bạn thật sự đủ mạnh chưa? Nếu đã đủ rồi đó, cái chuyện mà thuyết phục hay là sắp đặt làm sao để có người phụng dưỡng mẹ già đó là cái chuyện kế tiếp mà bạn có nhiều hy vọng để làm được điều đó. Kể cả ngày xưa tôi đi tu, tôi có may mắn hơn bạn là tôi còn ông thân bên cạnh, tức là ba tôi và tới 5 anh chị em còn lại. Cho nên là tôi có năn nỉ các anh các chị ở nhà thế tôi để chăm sóc mẹ hay là cha. Mà các anh các chị cũng rất là giận, không có dễ dàng đồng ý đâu. Mà phải mất vài tháng sau đó, chỉ vài tháng thôi, khi tôi trở về thăm gia đình thì các anh các chị đều rất là hoan hỷ. Và cha mẹ lúc đó cũng rất là hoan hỷ. Vì vậy cho nên là để thuyết phục được người khác, nó cũng cần cái sự nỗ lực rất là lớn. Trong đó bạn phải chứng minh cho họ thấy bạn đã chọn đúng đường. Và đôi khi nếu mà người lớn không chấp nhận á, mà bạn tình yêu bạn dành cho con đường đạo quá lớn, thì chắc là tôi cũng phải xúi bạn là nên làm đại đi. Tại vì có nhiều bạn xuất gia trong đoàn thể của tôi cũng làm đại, nhưng mà phải viết thơ, phải báo cáo sự thực tập, phải thường xuyên kết nối với cha mẹ, phải chỉ cho cha mẹ biết cái chỗ mình đang ở là ở đâu, để cha mẹ đến kiểm chứng, để xem có đời sống tu tập mình như thế nào. Sau khi họ thấy mình có hạnh phúc, sau khi họ thấy đây chính là cái nơi mà con mình có thể trở thành chính nó nhiều nhất, phát tiết ra những cái giá trị tốt đẹp nhất, thì họ để yên cho con mình ở lại để tiếp tục con đường mà họ đã chọn. Tất nhiên cha mẹ cũng rất đau lòng, nhưng mà vì thương con, tại vì cuối cùng thì cha mẹ nào cũng muốn con mình có hạnh phúc thôi. Chỉ vì cha mẹ chưa có hiểu con đường đạo mình chọn là cái gì, tương lai sẽ đi về đâu, thì mình cần phải thuyết phục người lớn. Cuối cùng đó là bạn còn thêm là có thể đưa sách, đưa băng giảng, hay là dắt mẹ tới gặp cái vị thầy nào, cái môi trường tu tập nào mà bạn chọn, để mẹ bạn có thêm cái thông tin mà yên lòng chấp nhận cho bạn. Hoặc là bạn có thể vận động chị đứng về phía mình làm đồng minh để thuyết phục mẹ. Và chị hứa là chị có lấy chồng thì chị cũng phải xin chồng chị ở lại làm rể để mà chị ở đây nuôi dưỡng mẹ cho em. Rồi sau này em tu, em có đắc đạo về em độ chị. Được không? Cảm ơn bạn.
Cho con hỏi thêm một câu nữa không ạ?
Chắc bạn gặp thầy thêm sao nhường cho bạn sau lưng. Với bạn chỉ được 5 phút thôi, để chúng hoan hỷ ở lại 5 phút nữa ha. Mình cũng sắp hết giờ rồi. Bạn muốn đi tu luôn nữa hả?
Dạ, mô Phật, con chào sư và con chào đại chúng. Con có một câu hỏi về đời sống của gia đình con. Con và ba mẹ con là theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ba con mới mất gần đây, thì di nguyện của ba con là tổ chức cái lễ tang theo truyền thống Phật giáo Theravada. Và trước khi mất thì ba con có một cái phát lên một cái tín tâm là thọ trì quy giới và quy tâm bảo quay về với Đức Phật. Thì khi ba vừa mất xong thì con có làm cái hình thức là theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì gia đình cô chú thì không chấp nhận. Và con có giải thích cho họ nghe. Thì trong cái lễ tang đó thì song hành với nhau là giữa truyền thống Nam truyền và Bắc truyền luôn. Thì con không biết nếu mà con làm như vậy á thì có trái với tâm nguyện của ba con hay không. Tại rồi thứ hai con muốn hỏi là khi mà con làm như vậy thì gia đình cô chú cho đến khi mà cái tang lễ nó hoàn thành thì không có nhìn mặt nhau, nó gây ra cái sự bất hòa. Và có nghĩ là
tang lễ đã xảy ra rồi hả?
Dạ, tang lễ nó xảy ra rồi, mới đi khoảng một tuần
và sự bất hòa đã xảy ra luôn.
Dạ, là họ có nghĩ là cô chú con thì theo cái quan niệm dân gian là trước đó là ông bà, sau thì cứ làm như vậy. Nhưng mà ba gia đình con thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, thì muốn tìm về cái Phật giáo nguyên chất, nên cái lễ tang thì nó cũng diễn ra như Chư Tăng chỉ bày, nhưng mà phía cô chú thì lại không chịu về cái vấn đề đó.
Và cuối cùng là bạn kết hợp cả hai truyền thống.
Dạ, thì xảy ra một cái sự gọi là cái sự bất hòa. Khi tang lễ xong thì không có ai lui tới hết, và có nghĩ là mình là một cái bất hiếu.
Gì kỳ.
Dạ. Thì
đó là những người đi theo đạo Phật hết.
Dạ đúng rồi, họ theo Phật giáo Bắc truyền. Cái vấn đề con muốn đặt ra đây là sau khi tang lễ xong thì con phải làm như thế nào để gắn kết lại sợi dây thân, nối kết lại cái mối giao hảo như xưa. Dạ con xin hết. Mô Phật, xin thầy giải đáp cho con.
Quý vị vì nghe câu hỏi này mình cũng rút ra kinh nghiệm ha. Thứ nhất là trước khi mình chết mình đừng có di chúc gì hết nha. Bắt người ở lại làm theo cũng mệt cho người ở lại lắm. Họ muốn làm sao họ làm. Tại vì theo cái tệ giác của thầy là cái phần cuối đời như vậy thì nó cũng chỉ là một phần sót lại nhỏ nhoi thôi. Quá trình mình sống nó mới quan trọng. Mình tạo ra bao nhiêu nghiệp, giống như cái cây nó nghiêng về cái hướng nào rồi thì nó sẽ ngã về cái hướng đó thôi, chứ có gì mà phải lo cho quá cái giây phút cuối. Nếu có lo thì lo cho giây phút này nè. Sống cho kỹ, sống cho sâu sắc, quản chế được ba nghiệp, tạo ra năng lượng lành thì khỏi lo gì về tương lai. Cái kinh nghiệm thứ hai mình cần phải rút kinh nghiệm, đó là khi mà mình đi theo truyền thống Phật giáo đó, thì mình đừng có nên chú ý quá nhiều vào cái hình thức. Hình thức là một phần nhỏ thôi, còn cái phần quan trọng là cái tinh túy của đạo Phật. Khi mình hiểu được cái tinh túy đạo Phật rồi thì mình không có mắc kẹt vào một số cái hình thức. Vậy thì thầy nghĩ con cũng đã làm tốt được phần nào rồi, mà con đang có thiện chí muốn kết nối với mọi người nữa thì trước sau gì cũng được. Chỉ có điều rằng là con phải kiên nhẫn thôi, tại vì người lớn, sự chấp chặt của họ cũng rất là lớn, thì tất nhiên nó phải hội tụ những đức tính như là kiên nhẫn, khiêm cung, lễ độ. Đừng đề cao truyền thống nào, đừng hạ bệ truyền thống nào. Mỗi truyền thống nó có những cái hay mình cần được nêu ra, mà nêu từ trái tim của mình. Rồi mình còn giới thiệu cho các cô, các dì, các cậu những bài giảng, những quyển sách, những sự thực tập rất là hay ho của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và con chỉ làm hết cái phần của con thôi, Còn cái sự chấp nhận thay đổi hay không là phần của họ. Mình không thể nào mình mong muốn, mình đã thành tâm rồi mà tại sao họ không chịu thay đổi? Tại vì họ cần một số điều kiện để mới thay đổi. Mà ở người lớn đó, việc thay đổi một cái nhận thức là rất là khó. Cho nên con cần phải kiên trì nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu mình đã kiên trì rồi mà bên kia vẫn chưa thay đổi thì thôi, thì sẽ chờ thêm một số nhân duyên khác. Mà nhiều khi những nhân duyên đó nó không thuộc về phía mình. Nghĩa là con giữ phận làm con, làm cháu, lui tới thăm viếng, hết lòng chia sẻ, hết lòng lắng nghe và chia sẻ với đúng phép của một người con, người cháu. Rồi vẫn kiên trì như vậy trong khả năng có thể. Còn bên kia có thay đổi hay không thì chắc là mình phải trông cậy vào nhân duyên. Nhưng mà ít ra con cũng đã làm hết cái phần của mình rồi. Và tuy nhiên là thầy cũng nói thêm rằng cha của con dù có di chúc là đi theo truyền thống này hay truyền thống kia, nhưng điều đó thật sự nó không ảnh hưởng đến cái sự ra đi của người. Cho nên con cũng đừng có quá băn khoăn. Như thầy nói là cái đời sống của cha con mới là quan trọng. Còn cái phần cuối cuộc đời, những cái mong muốn này kia đó, nó không có quá quan trọng. Mà nhiều khi cha con ra đi mà thấy hai truyền thống thấy vui quá. Ông nghĩ thầy trước mình di chúc cũng vậy, mà nhờ không ngờ con của mình nó hiểu được, nó đưa hai truyền thống vô luôn. Tại vì Bắc truyền cũng là của đạo Phật, mà Nam truyền cũng của đạo Phật. Mà hồi nãy thầy còn bài cô là hai tôn giáo luôn nữa kìa, mới là ghê gớm. Cho nên qua câu chuyện này rồi thì mình cũng rút ra kinh nghiệm là mình đừng để sự khác biệt giữa các truyền thống, các tôn giáo nó làm thêm cái khổ đau trong cuộc đời này. Cuộc đời nó khổ quá rồi, mình đến tôn giáo để thoát khổ mà bây giờ mình bị tôn giáo làm cho mình khổ nữa thì thiệt là tệ.
Dạ mô Phật, con xin cảm ơn thầy đã trả lời cho con một câu hỏi.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn sư.
Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta nghe ba tiếng chuông và kết thúc ha.